Thì đạo Phật là chủ đích hướng đến con người, chỉ dạy cho con người làm sao để chuyển hóa cái tâm thức của mình. Bởi vì nếu mà cái nguồn tâm của mình an tịnh thì dĩ nhiên hành động của mình sẽ an tịnh. Còn nếu như tâm của mình không an tịnh thì hành động mình sẽ không an tịnh, lời nói mình không an tịnh, và chừng đó mình sẽ gây đau khổ cho rất nhiều người xung quanh. Đạo Phật không có nói cho, không có phải nói cho ai hết, mà chính nhắm hướng đến con người. Cho nên một trong những cái đặc điểm của đạo Phật đó là vì con người mà hướng dẫn. Mà chính vì con người hướng dẫn thì hướng dẫn cái gì cho con người? Hướng dẫn cái tâm thức của con người. Tại vì tất cả là do tâm. Nếu mà tâm mình an tịnh, lành thiện thì lời nói mình sẽ lành thiện, hành động mình sẽ lành thiện. Và vì tâm mình lành thiện cho nên mình nói và hành động lành thiện, và mình không nhân danh bất kỳ một đấng tối cao nào của mình để mình đi sát phạt người khác, để mình đi làm khổ người khác. Ví dụ bây giờ Phật dạy mình như vậy mà mình có thể trình bày cho người ta hiểu, mà người ta không chấp nhận, đó là chuyện của người ta. Mình không có thể nào mình làm cái gì khác hơn để bắt người khác phải theo mình. Cho nên cái nền tảng của đạo Phật, nền tảng của đạo Phật đó là làm sao xây dựng một cái tâm hồn an tịnh. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy cho chúng ta rất nhiều những cái công thức để chúng ta tu tập, nhằm mục đích là cho chúng ta an tịnh. Một khi mà tâm an tịnh rồi thì chúng ta sẽ giảm đi cái nghiệp xấu của thân, của miệng, mà cái gốc là ở cái chỗ ý. Cho nên người ta sẽ hỏi mình á, tội lỗi tạo từ đâu? Tội lỗi tạo từ ở nơi ý nghiệp. Tại vì cái ý mình nó suy nghĩ, rồi bắt đầu từ cái suy nghĩ đó mà nó có thể hành động, nó có thể nói những lời không hay. Mà bây giờ nếu thí dụ bây giờ mình nhận ra một cái công thức tu, mình nói Phật dạy tôi muốn tịnh là phải niệm Phật, rồi mình niệm Phật mình có an tịnh. Người khác mới nói ồ, tôi muốn an tịnh là tôi tập tôi ngồi thiền, tôi ngồi tôi tập tôi thở, tôi chú tâm tới hơi thở, chú tâm tới bước chân tôi đi, cho nên giờ tôi có an tịnh. Mà bây giờ nếu mình an tịnh, mình lấy cái pháp đó mình an tịnh mà mình đi chống lại cái pháp khác là trật. Tại vì mục đích là làm cho mọi người an tịnh. Thể trên thế gian này cũng vậy. Tại sao chúng ta thấy có nhiều đạo giáo, để mỗi một đạo giáo có duyên với một số lượng chúng sanh nào đó. Và chúng sanh đó người ta nghe cái điều đó ta phù hợp thì ta theo. Mà miễn làm sao mà cái đạo giáo đó hướng dẫn cho con người, hay là nó rất nó, nếu mà nói chung có thể là tất cả đạo giáo nếu mà muốn dạy cho con người cái đạo đức căn bản cũng không gì hơn ba cái câu hồi nãy: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Mà cái đó đâu phải riêng của đạo Phật, ai cũng có thể làm và thực hiện cái điều đó. Và đại chúng cứ quán chiếu là nếu như trường hợp thế gian này ai cũng có thể thực tập được cái đó thì quả là một cái thế giới hòa bình. Như vậy thì cái ý nghĩa là chúng ta cầu nguyện hòa bình, không phải mình chỉ nhắm mắt lại mà nói con cầu nguyện cho hòa bình mà đủ. Mà chúng ta phải tích cực đóng góp cái hòa bình đó thật sự. Nhưng mà cầu nguyện là gì? Tức là chúng ta khởi phát cái ước muốn cao đẹp của mình cho tất cả mọi người, ai cũng sống. Bây giờ nếu ai cũng không có nghĩ tới hai chữ hòa bình thì làm gì có chữ hòa bình, có sự hòa bình. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ trong gia đình của mình muốn hạnh phúc, mình chỉ nói thôi, mình không có cố gắng mình tạo cái gì để cho thật sự mình có một hạnh phúc. Người vợ cũng không có muốn gia đình hạnh phúc, người chồng cũng không muốn gia đình hạnh phúc, các con cũng không muốn gia đình hạnh phúc. Không khởi cái ý niệm muốn hạnh phúc thì sẽ không cố gắng đóng góp để làm cho gia đình mình hạnh phúc. Mà cái đóng, mà cái ý niệm mà muốn có được cái hạnh phúc đó, nhà Phật gọi là gì? Là tư niệm thực. Đại chúng nhớ là mình có bốn loại thức ăn. Nếu mình lấy cái muỗng mình múc một miếng cơm, mình để vào trong miệng, rồi mình nhai cho nó nhừ, nó nhuyễn ra rồi mình nuốt. Cái cách ăn của mình là phải để vô trong miệng, nhai rồi mình nuốt. Cái đó gọi là đoàn thực. Đoàn thực. Mỗi ngày chúng ta đều phải đoàn thực hết. Cái cách ăn của con người chúng ta là để thức ăn vào miệng, nhai nhỏ ra rồi nuốt. Cái đó gọi là đoàn thực. Nó có một loại thức ăn thứ hai, nó gọi là xúc thực. Xúc thực tức là chúng ta tiếp xúc. Thí dụ như mình ngửi đó, nấu ăn ở dưới xong lát mình mời ăn, mấy cô mới nói thôi nãy giờ ngửi không no. Xúc thực. Và cái loại còn cái xúc thực của mình nữa là gì? Tiếp xúc qua mắt, tai, mũi, miệng. Ví dụ như có những cái hình ảnh mình nhìn xong mình thấy vui, có những người mình nhìn xong mình thấy bực, có những cái tiếng mình nghe mình hạnh phúc, mình an lạc, có những cái tiếng mình nghe mình bực bội. Thì hàng ngày chúng ta đều tiếp xúc hết. Mà có nhiều khi, thí dụ vậy nè, mình đang bực giận ai quá, cái mình nhìn mình á, tôi thấy cái mặt đó của tôi phát no. Đâu có cần ăn đâu, nhưng mình thấy người ta thôi là tự nhiên mình tiếp xúc xong mình bực bội, mình no. Như vậy thì cái thức ăn mà hàng ngày chúng ta có ăn một loại thức ăn nữa, một cái cách ăn thứ hai, đó là chúng ta xúc thực ngoài cái đoàn thực. Ngoài cái đoàn thực là chúng ta để vô miệng chúng ta nhai, nó còn một loại thức ăn nữa là chúng ta xúc thực. Rồi cái thức ăn thứ ba là chúng ta gọi là gì? Gọi là thức thực. Thức thực là gì? Tức là chúng ta chịu bị ảnh hưởng bởi cái tâm thức chung của tất cả mọi người. Pháp Hòa ví dụ, nếu như chúng ta sanh ra trong một cái hoàn cảnh đất nước và tư tưởng toàn là những tư tưởng khủng bố, thì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng cái tư tưởng đó. Bằng chứng là hàng ngày chúng ta chơi với ai, gần với ai, thì cái tâm thức của người đó lâu ngày chúng ta bị ảnh hưởng. Cái đó gọi là thức thực. Thức thực tức là chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái tâm thức mà trong Phật giáo chúng ta gọi là tâm thức cộng đồng. Bản thân mình là tâm thức cá nhân, nhưng mà chính những cái tâm thức cá nhân đó, rồi chúng ta đi tìm những cái đối tượng nó cùng một cái luồng đó, ngồi lại với nhau, nó tạo ra thành rồi một cái tâm thức cộng đồng. Cho nên có những đứa nhỏ đó, nó sanh trong một gia đình, mà gia đình đó hàng ngày á, mặc dù có cho nó ăn là đoàn thực, nhưng mà bên cạnh đó cũng cho nó rất nhiều những cái xúc thực qua mắt, tai, mũi, miệng không lành mạnh. Và những cái cách họ suy nghĩ cũng ảnh hưởng đứa nhỏ rất là nhiều. Lâu ngày đứa nhỏ đó nó cũng ảnh hưởng theo. Thí dụ như có những người họ suy nghĩ rất tiêu cực, thì đứa con đó lâu ngày nó cũng bị ảnh hưởng tiêu cực theo. Có những người Pháp Hòa thấy, Pháp Hòa có gặp những người con á, gặp ba mẹ mà người cha rất là tích cực, không bao giờ buông xuôi dù bất cứ sự việc gì xảy đến, luôn luôn hướng dẫn con mình có một cái tư tưởng, nhìn một cái nhìn phóng khoáng tích cực. Mà sau này cái người con nó thành tựu thì người cha mất rồi, nhưng mà người con nó vẫn để cái hình của cha làm biểu tượng tích cực của mình. Và khi nói đến thì người con mới bày tỏ là sở dĩ bây giờ con được như thế này, con có được một cái cuộc suy nghĩ, một cái cuộc sống như thế này, con phải nhờ tới ba con. Tại vì ba con luôn luôn hướng dẫn chúng con sống là tích cực và biết suy nghĩ tích cực. Cho nên cái tâm thức cộng đồng nó quan trọng lắm. Thí dụ một trong một ngôi chùa, mà nếu như tất cả đại chúng đồng hướng đến cái chuyện tích cực thì tự nhiên phấn khởi mọi người khác lên. Thí dụ như nói mặc dù mình ở đây bữa nay quá chừng rác như thế này sau một cái mùa đông, nhưng mà mỗi người chịu khó tới đây một tay thì tôi tin rằng trong vòng một tuần tất cả rác xung quanh chùa mình sẽ được sạch. Mình nghĩ như vậy thì mỗi người nghĩ là ai cũng có thể làm được. Mỗi người miếng rác thì ăn thua là mình, cái cách mình hướng dẫn tích cực thì tự nhiên mọi người phấn khởi cái ý chí tích cực là. Cho nên ngày xưa người ta đi đánh giặc á, nó có một cái loại trống là trống lệnh. Mà cái tiếng trống đó nó vang lên hùng hồn như thế nào thì nó làm cho cái người lính đó hăng say và chấp nhận sẵn sàng lướt trận. Và thức ăn thứ ba đó trong đạo Phật chúng ta gọi là thức thực. Cái thức ăn thứ tư gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực tức là những cái ước nguyện. Có những người người ta có cái ước nguyện tốt, thành thử sẽ đẩy cái ước nguyện đó, nó sẽ là một cái món ăn, nó đẩy, nó nuôi dưỡng người đó. Nhưng mà nếu người đó thiếu chánh niệm, họ sẽ có một cái loại tư niệm thực tiêu cực. Thí dụ thôi, thí dụ như hồi xưa chàng vô não có một tư niệm thực là mình phải giết 100 người, mình phải kiếm 100 người, mình chặt đủ 100 ngón tay để mình kết thành một sâu chuỗi, mình đeo trong người mình, thì chừng đó mình sẽ thành tựu đạo quả. Ảnh đi kiếm được 99 người ở trong cái thôn xóm đó để ảnh chặt rồi, thiếu con người nữa. Không phải là người ta không có tới 100 người mà người ta sợ ảnh quá, người ta trốn hết trơn. Và lúc đó người ta đặt cho anh cái tên là chàng vô não. Vô não là gì? Tức là bây giờ khùng rồi, cái đầu cũng còn, cái bộ não cũng còn trí quá gì nữa hết, tự nhiên tin tưởng vào những cái điều như vậy. Tại sao? Tại vì cái anh đó, anh nuôi một cái tư niệm thực là anh phải chặt 100 ngón tay, anh sâu thành một cái sâu chuỗi anh đeo vào. Bây giờ mình nói là tôi muốn lập công với Phật, tôi phải đi sát phạt bao nhiêu người đó để mà Phật chứng minh là tôi làm cái việc đó tốt, để Phật cho tôi lên niết bàn cho sớm. Những cái tư tưởng đó, đó là tư niệm thực hết, nhưng mà tư niệm thực của tà niệm, của thất niệm, của tiêu cực. Thì ngày nay có những người, người ta đang ở trong cái hình thức thức thực, là họ bị cái tâm thức, bị nhiều người, người ta nói con còn trẻ, con phải làm cái này, con phải làm cái kia. Thì nếu như mà cái những cái người khủng bố đó họ sống trong một cái cộng đồng toàn là những cái tư tưởng tiêu cực đó, thì họ ăn hàng ngày cái đó, họ đâu có ăn cái gì khác hơn. Họ không hề được tiếp xúc với những cái gì mà gọi là cao hơn. Cho nên mình hiểu như vậy. Và chúng ta thấy rằng ở Đức Phật đã xác định bốn loại thức ăn này trong cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất gọi là đoàn thực, thứ hai là xúc thực, thứ ba là thức thực, thứ tư là tư niệm thực. Nếu một người đó họ có một cái tư niệm thực, trong tương lai tôi sẽ làm một cái nhà từ thiện, và bây giờ tôi còn đang đi học và tôi cố gắng tôi học để tôi có một cái bằng cấp, và để tôi đủ hợp pháp tôi mở một cái trung tâm từ thiện đó. Đó là một tư niệm thực, nhưng mà tư niệm thực tốt. Nhưng mà có những người họ dùng cái vận dụng trí tuệ họ để họ tạo ra bom đạn khí giới thế này thế kia để mà sát phạt người này. Họ rất là thông minh, họ có thể tạo ra được những cái chất nổ, nó nằm ở trong nước, nó nằm ở trong một cái lá thơ, nó nằm ở trong cái gì đó. Họ có thông minh không? Họ có trí tuệ không? Có. Nhưng mà cái trí tuệ đó nó đi lệch hướng, cái tư niệm thực đó của họ nó lệch. Cho nên bản thân mỗi người Phật tử, hay nói chung là tất cả mọi người chúng ta, không ngày nào mà chúng ta không có những món ăn này. Căn bản nhất là đoàn thực. Vậy thì cái quan trọng nhất để cho chúng ta có được bốn món ăn này lành mạnh là gì? Đó là chánh niệm. Thí dụ như bây giờ mình ăn, mình đoàn thực, tức là mỗi ngày mình phải ăn cơm, thì mình phải có chánh niệm là ăn cái gì cho nó khỏe. Mặc dù cái đó nó ngon, nhưng mà cái ngon đó nó không mang lại cái sức khỏe cho mình, thì mình ăn giảm thiểu lại, thậm chí bỏ luôn không ăn nữa. Giống như ví dụ như hồi nhỏ mình thích ăn chao, mà không phải là thích nữa mà nghèo quá phải ăn thôi. Thí dụ vậy đó, ăn riết cái thì bây giờ cái men chao nó nấm ở trong gan của mình, bây giờ là mình bị dị ứng đó, gan của mình bây giờ nó bệnh rồi, Bây giờ hễ ăn chao vô là bắt đầu nó nổi, nó ngứa lên, nó khó chịu. Thì từ đó về sau là mình biết là đây là món ăn không phải của cơ thể mình nữa. Có thèm cỡ nào đi nữa cũng không ăn, là vì mình biết mình ăn vô là mình bắt đầu mình đàn. Không ai hát mà tự mình ngồi một ngồi mình đàn, thì mình không ăn thôi. Vậy thì Đức Phật dạy á, mỗi người chúng ta ai cũng có đoàn thực, nhưng mà chúng ta phải có chánh niệm để cái đoàn thực đó nó không làm hại mình. Mà Đức Phật còn nói trong kinh một cách rất là rõ như thế này: nếu người nào mà ăn uống không chánh niệm thì chẳng khác nào mình ăn đứa con của mình. Mà Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh là có hai vợ chồng đó đang đi trên đường đói quá, rồi phải lóc thịt con của mình mà ăn. Thì cái người mà Đức Phật ví dụ, cái người mà ăn mà không có chánh niệm, đưa vào trong cơ thể mình những cái món ăn bệnh tật, thì không khác gì mình ăn chính đứa con ruột của mình, gọi là đoàn thực. Ở ngoài cái đoàn thực ngày ba cử ra thì chúng ta có xúc thực. Làm sao không xúc thực được? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, năm cái này ngày nào mình cũng mở cửa làm việc hết. Thậm chí mình đi vô hãng là mình gặp người làm nè, mình phải nghe tiếng họ nè, mình phải nói chuyện với họ nè, mình phải tiếp xúc với họ nè. Rồi bắt đầu sau 8 tiếng làm việc về nhà rồi, chưa yên đâu, chưa có để mình nghỉ đâu, mở tivi lên bắt đầu coi phim. Rồi trong phim nó có người hiền, người xấu, người tốt, người dở, bắt đầu mình ngồi mình coi là mình nói cái thằng đó coi nó thấy ghét không. Rồi chẳng những mình trong coi trong phim, rồi mình ngồi mình luận, mình bàn là cả ngày mình tiếp xúc. Nhưng mà nếu chúng ta không có chánh niệm để chúng ta tiếp xúc cái gì để nó có thể nó làm lành thiện cho tâm hồn mình. Cho nên nếu không có chánh niệm thì mình sẽ ăn uống bệnh hoạn. Nếu không có chánh niệm mình sẽ tiếp xúc một cách rất bệnh hoạn. Hàng ngày mình tiếp xúc toàn những chuyện tiêu cực, mình không có tiếp xúc cái gì. Thí dụ như bây giờ nó có những hình ảnh của Phật, hình ảnh của các vị Bồ Tát, mình nhìn tự nhiên tâm mình thanh thơi. Nó có những âm thanh nó làm cho con người mình nhẹ nhàng. Cho nên quý vị thấy có những người người ta bị stress, người ta bị stress quá mà người ta ngủ không được. Rồi bắt đầu người ta mở nhạc, người ta nghe, người ta ngủ cũng không được. Thì cuối cùng người ta phải tạo ra những gì? Tiếng gió, tiếng chim, tiếng nước reo. Để làm gì? Để nó làm thanh tịnh lại cái tâm hồn của con người. Tại vì con người mình mỗi ngày nghe biết bao nhiêu tiếng. Tiếng sầu, tiếng thương, tiếng khổ, tiếng ghét, tiếng đủ thứ hết. Bây giờ có một loại tiếng, mà cái tiếng đó là thiên nhiên, để mình đừng có phân biệt gì nữa hết. Tại vì thí dụ như mình mở một cái bản nhạc lên, mình nghe Tuấn Ngọc hát, cái mình nói Tuấn Ngọc hát, mà bài này Vũ Khanh hát chắc hay hơn. Thí dụ mình ngồi mình ngủ, mình muốn tư tưởng mình nó thư thản, nhưng mình có nghe tức là có phân biệt. Có người mình là hãy nhìn là sẽ có phân biệt, hãy thấy là phải nói. Mà nói, khi mà nói lên là có sự phân biệt. Cái này á, nó tốt hơn cái kia. Mình ăn cũng vậy, mình đưa miếng vô, cái này nó lạc hơn kia, cái kia mặn hơn nọ. Rồi ngửi, cái này nó hôi hơn kia, cái kia thơm hơn nọ. Cho nên mỗi ngày thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, có bao giờ mình không nói không? Không có. Cho nên cái xúc thực, tức là cái tiếp xúc của mình đối với tất cả cảnh duyên bên ngoài rất quan trọng. Cho nên khi mà tâm mình tịnh rồi đó thì mình sẽ biết rằng cái đó nó là vậy, mình không có thể thay đổi hết. Thì mình sẽ nhẹ nhàng, và mình bớt đi những cái tư tưởng chống bán. Ngay cả bản thân mình cũng cái món đó, có khi mình ăn khá, nhưng bây giờ mình bệnh mình ăn giảm. Rồi có nhiều khi mình thích nhưng mà người khác ăn không được. Nhưng mà mình có một cái khuynh hướng là mình ghét luôn cái gì mà mình không thích đó, mà mình bắt người khác phải ghét theo mình mới chịu. Cái gì mình ưa mình phải bắt mọi người phải ưa theo mình mới thích. Cho nên mỗi ngày mình luôn luôn mình tiếp xúc, và chẳng những vậy mình xách động. Cho nên đó, mình khi mình chơi với nhau đó, cái tâm thức mà cái cộng đồng đó, nó quan trọng lắm. Tâm thức cộng đồng quan trọng. Một cái người trong một gia đình mà ngày nào cũng nói những cái lời chửi mắng, những cái lời nói làm khổ cho nhau, thì trước sau gì những đứa con trong nhà nó ảnh hưởng hết những cái lời nói đó. Cho nên cái chánh niệm nó quan trọng lắm. Mà muốn có chánh niệm thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải có một cái cách nào đó tu tập để làm cho tâm bình tĩnh. Chúng ta có thể tụng kinh mỗi ngày để giúp cho tâm bình tĩnh. Có, chúng ta có thể niệm Phật mỗi ngày để giúp cho tâm bình tĩnh. Hồi xưa người ta niệm Phật không phải giống mình là Nam Mô Di Đà Phật. Cái cách người xưa niệm Phật là: con xin hướng về Phật. Phật là đức như, là đấng Như Lai, là bậc ứng cúng, là bậc chánh biến tri, là bậc thiện thể, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là bậc điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật. Hồi xưa ta, khi ta niệm đó là ta nhớ Phật, mà nhớ Phật là nhớ những đức tánh lành thiện ở nơi Phật. Bây giờ chúng ta có thể niệm một người đó. Ví dụ như mình nói mình, tôi niệm về anh A. Anh A anh rất là tốt, anh luôn luôn nâng đỡ cho mọi người, anh biết lắng nghe người khác, anh biết nâng đỡ người khác, anh không bao giờ anh chê bai người khác. Những đức tánh đẹp của người đó mình nhớ nghĩ gọi là niệm, để làm cho mình giảm đi cái buồn khổ về người đó, cũng như mình học được những cái hạnh của người đó. Ngày nay chúng ta niệm Phật là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm hoài để cho cái hình ảnh Đức Di Đà, cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà làm cho cái tâm mình lắng xuống. Nhưng mình vẫn có một cách niệm nữa, là mình niệm về cái lành thiện của người đó. Nếu chúng ta không chánh niệm, mình cũng niệm người đó, nhưng mà niệm gì biết không? Người đó là người xấu, người đó là người ăn gian, người đó là người ăn cắp, người đó là người thế này thế kia. Khi mà nhiều cái tiêu cực, nhiều cái xấu về người đó, thì hình ảnh người đó bây giờ trở thành ra một cái tư niệm thực xấu. Rồi bắt đầu cái tâm thức của mình nó chứa đựng người đó xấu. Mình gặp ai mình cũng nói đừng chơi với người đó xấu lắm. Để ý nghe, chị để ý, vô ăn lúc nào cũng lựa cái ngon ăn trước. Tức là mình luôn luôn mình nghĩ những cái, mình có những cái tư tưởng về người đó, và mình đi nói cho người khác. Cho nên những cái người trẻ mà bây giờ họ có những cái tư tưởng tiêu cực về cuộc đời là tại vì họ gặp những người luôn luôn sống tiêu cực và hướng dẫn họ tiêu cực. Và khi mà mình học Phật á, mình mới thấy rằng Đức Phật đã phân tích rất kỹ, đã nói rất hay về những cái tiếp xúc. Tại vì có những cái tiếp xúc nó không khác gì thức ăn hết. Mỗi ngày mình đưa thức ăn vô mình nuôi cái thân mình, thì mình phải tìm những cái thức ăn nào nó bổ dưỡng, nó lành mạnh để mình nuôi cái tâm hồn của mình. Còn không á, là ngày nào mình cũng có những cái, ví dụ có một cái người đó, họ nghĩ rằng trên thế gian này ai cũng xấu hết. Quý vị có nhớ cái chuyện đó không? Ông Khuất Nguyên nghĩ rằng ai cũng xấu hết, trên thế gian này ai cũng xấu hết. Cho nên rồi ông nghĩ rằng nước sông thì đục. Ông mới nhảy, ông nhảy ông xuống trên sông, ông tự vẫn ông chết. Ông nghĩ là ông cần phải sống nữa, thế gian này nó nhiều người xấu quá. Người ta thấy ông tội nghiệp quá, người tốt mà chết như vậy. Người ta mới làm cái bánh ú á, người ta quăng xuống sông á, để cho ông có ông sống, hoặc là ông nương theo cái đó ông nổi lên. Từ đó mình mới có cái lễ cúng mùng 5 tháng 5 cúng bánh ú nước tro. Cho nên cái đó là một loại bệnh đó, là cái loại bệnh của mình là mình nghĩ ai cũng xấu, chỉ có mình tốt. Và chính những người ngày nay mà người ta có nhiều cái tinh thần, một cái tư tưởng khủng bố người khác, là tại vì họ sống trong cái tâm thức, họ sống trong một cái cộng đồng mà tâm thức toàn là những cái tâm thức khủng bố. Vậy thì cái người đệ tử Phật của chúng ta phải tu như thế nào? Chúng ta phải tu như thế nào để làm sao chúng ta đóng góp hòa bình mà thật sự không phải bằng cái lời nói cầu nguyện của chúng ta? Chúng ta lúc nào cũng nói con cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhưng mà làm sao để mình làm cho thật sự thế giới này thật sự hòa bình? Nếu như mình chỉ nói mà mình không có làm gì hết thì căn bản nhất Đức Phật dạy cho tất cả những đệ tử Phật phải tu tập năm giới. Chỉ cần chúng ta tu tập năm giới cho tốt thì nhất định chúng ta là một thành viên đóng góp cho sự hòa bình rất tốt. Bây giờ cái giới thứ nhất thôi, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi và con xin nuôi dưỡng cái tuệ giác của tương tức. Tuệ giác tương tức là sao? Con ham sống, người cũng ham sống. Con sợ chết, người cũng sợ chết. Đó là sự tương tức. Quý vị có tin là con vật nó sợ chết không? Sợ chứ. Bằng chứng nè, mình thấy con thỏ, nó nghe cái tiếng mình nó chạy gần chết. Con nai nó gặp mình dương cung là nó chạy. Nếu nó không sợ chết tại sao nó phải chạy mình? Thử bây giờ mình đây, con gà nó đang đi, mình lấy cái đá mình chọi đó coi nó chạy không? Nó chạy. Và khi mình rượt nó biết chạy. Nó chạy. Khi nó đau nó biết chạy, nghĩa là nó biết đau và nó vẫn ham sống. Mà chính nó ham sống, đó là cái hình ảnh của tương tức. Chữ tương tức là gì? Tức là chúng ta có cái sự liên hệ mật thiết với nhau. Trong một gia đình đó, nếu mà người cha đau khổ, làm sao người vợ không đau khổ được? Và làm sao con nó vui được? Cha bệnh là cả nhà cùng bệnh, mẹ bệnh là cả nhà cùng bệnh. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng nói một câu rất là hay: một người tội thấy thân của mình nằm chật cả ngục. Quý vị nhớ câu đó trong kinh Địa Tạng không? Một người tội thấy thân của mình nằm chật cả ngục. Ví dụ bây giờ cái chùa mình nó rộng vậy, nó có tổng cộng 2-3 cửa để đi vô đi ra, mà cái người mình không thích là mình cứ đụng mặt hoài. Lúc đó mình sao cảm thấy sao không gian này bây giờ nó thu hẹp lại, mình không muốn thấy mà cứ phải gặp. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói là nói thật chứ không có nói gì mà không thật. Một người tội thấy thân mình nằm chật cả ngục. Một khi tâm hồn mình đau khổ rồi thì có chỗ nào mình ngồi mình thấy vui đâu? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Tại vì khi mình buồn rồi là không có chỗ nào mình vui, và không ăn cái gì mà cảm thấy ngon hết. Thì những món ăn đó bây giờ là những món ăn của địa ngục. Có nhiều khi mình bình thường mình ăn cơm với nước tương mà ngon ghê gớm lắm, vậy mà bữa nay mình ăn cơm tàu hũ muối xả mà ăn vô nhai tàu hũ mà sao thấy nó cảm thấy nó nhạt nhẽo, nó không ngon nữa. Tại vì lúc đó tâm hồn mình đau khổ. Cho nên ý thức được, nuôi dưỡng cái tương tức và lòng từ bi để có thể bảo vệ mạng, sinh mạng của con người và các loài động vật, thực vật. Cho nên những người Mỹ ở đây á, mình thấy họ thương chó, thương mèo một cách khủng khiếp không? Ở trên Edmonton á, có một cái gia đình đã làm chủ một cái nhà hoàng, mà bây giờ bán cái nhà hoàng đó đi để mà duy trì một cái, họ có hai cái nhà hoàng. Một cái nhà hoàng là để cho người chết, con người mình vô đó làm lễ. Một cái nhà hoàng dành riêng cho thú vật, nó kêu là Pet Funeral Home. Ở đây nó có một cái, không biết ở Regina có, Edmonton nó có một cái nhà hoàng là dành riêng cho tang lễ của thú vật. Mà cái khi mà đi thiêu con vật á là nó cân ký nó thiêu. Thí dụ như bây giờ mình có con mèo 2 kg, lúc nó chết nó 2 kg đem vô chôn, đem vô thiêu. Thì nó nếu mà 2 kg thì nó phải dùng thời gian tiếng, mình nói ví dụ vậy đi, thì nó tính $100. Thí dụ vậy. Bây giờ con chó chết, con chó tới 10 kg cần tới 3 tiếng để thiêu, thì nó tính tiền 3 tiếng. Thì con vật mà chết đó là không phải tính theo con người mình là đi vô một cái service, một cái package như vậy là $10,000. Mà con vật mà chết đó là nó tính theo cái kiểu là cân ký lô rồi đi làm lễ. Mà có những gia đình người ta làm lễ đàng hoàng, cho nên nó có một cái nhà hoàng dành riêng cho con thú. Mình đã có, nó kêu là gì đó, animal hospital rồi, không? Tức là bệnh viện thú y, mình kêu thú y đó. Cắt tóc, cắt móng tay, bệnh cảm gì đó, đem vô chích mũi Tylenol này kia nọ, rồi hoặc là sanh ra con chó bẩm lúc mà sinh ra bẩm sinh có tật, nó sanh ra cái chân nó bị là đi cà nhắc vậy, đem vô cho ta chỉnh xương lại 3,000. Ở đây một con chó mà nó bị trật gân trật xương 3,000, mà mình nuôi một con chó mà không có license đó. Rồi Pháp Hòa có một Phật tử là họ đăng ký cho con chó lấy họ của họ luôn. Tức là ví dụ như con chó đó tên là Kiki gì đó, rồi lại họ Trần, họ Nguyễn gì đó, ráp vô luôn, có license đàng hoàng. Mai mốt chết là đọc lên Nguyễn Kiki đàng hoàng. Pháp Hòa mới đêm hôm nhận được một cái email của một Phật tử là có con vật nó chết, bây giờ là xin thầy chỉ làm sao khai thị cho nó và lập đám tang cho nó. Nói như vậy á không có nghĩa là mình xúi biểu cái chuyện đó, nhưng mình nói là người ta có những cái tình thương đối với con vật, tại vì họ trọng nó như một con người. Nhưng mà có những người, người ta nghĩ rằng người ta đối xử với con người á còn thua họ đối xử với một con vật. Vậy thì cái giới thứ nhất của Đạo Phật dạy chúng ta đó là phải tôn trọng sự sống của mọi người. Vì tôn trọng sự sống cho nên chúng ta nguyện không giết người hại vật. Vì chúng ta thấy rằng ai cũng có quyền sống và ai cũng rất thích sống. Mà rõ ràng quý vị đi vào trong rừng đó, nếu mà con vật nó đứng sờ sờ đó, mình đâu cần dùng chữ săn bắn. Phải săn nó mới bắn nó được. Còn không thì không thể, tại vì nó gặp mình nó trốn. Thì chứng tỏ trong bản chất của con vật, nó vẫn có bản chất của ham sống sợ chết. Đó là tôn trọng sự sống. Con nguyện không sát hại, không để người khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới. Không có tự mình làm, không có xúi biểu người làm, không có thấy người làm mà vui mừng theo. Chúng ta dùng cái từ là gì? Tự tác, giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ. Mình không làm, không biểu người làm và không vui theo cái người ta làm. Tội của mình đó, nó ở ba chỗ nha. Mình không làm mà xúi người khác làm cũng tội bằng với người làm. Mình không làm, không xúi người ta làm mà tự động nó làm, hả hê quá. Nhiều khi mình còn chạy tới mình nói tôi cảm ơn chị nghe, tôi muốn quánh nó ghê lắm rồi mà không có dịp. Bữa nay chị quánh thôi giùm tôi. Thí dụ vậy. Cho nên Phật nói cái tội của mình ở ba chỗ: tự mình làm, xúi người khác làm, thấy người khác làm mà vui mừng theo. Con nguyện không sát hại, không để kẻ khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới. Trong tư duy cũng như trong đời sống hàng ngày của con, tư duy cũng không có. Cho nhiều khi á mình giận ai quá cái mình nói sao, tao mà có cây tao đập cho mày chết. Mình không có làm, nhưng mà mình lúc mà mình tức quá mình nói vậy đó. Nhưng mà cũng không nên, tại vì mình nói riết như vậy nó mang một cái tư tưởng, cái tư tưởng tức, cái tư tưởng dữ trong người của mình. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa nghe người ta nói hoài, tao mà biết cái sanh mày ra bất hiếu vậy, hồi nhỏ tao bóp mũi cho mày chết cho rồi. Không biết quý vị nhớ hồi nhỏ là mình hay cứ nghe nói câu đó. Cái thì cái đứa con nó tức quá, nó vậy sao bà không bóp cho rồi đi. Như thì quý vị thấy những cái tư tưởng á. Rồi cái thì hồi nhỏ cái đứa con mình nó không biết cái câu đó, nhưng mà nghe mẹ mình mắng mình câu đó. Rồi khi người con nó lớn lên, có chồng có vợ, sanh con ra, rồi gặp đứa con nó ngỗ nghịch cũng nói y cái câu đó. Tại vì những cái câu chửi mắng đó là đời này nó truyền tới đời sau. Thì cũng như những câu ca dao. Thí dụ hồi nhỏ mình nằm trên võng, mình nghe má mình ru những câu hò mình ngủ. Lớn lên nó đi vô trong tâm mình, rồi lớn lên mình cũng hò những câu hò đó. Pháp Hòa có hai anh em mà xê xích không có bao nhiêu, cho nên hồi nhỏ Pháp Hòa không có ru em. Nhưng mà nghe hàng xóm người ta ru con, người ta ru cháu người ta, rồi mình kế dách kế bên nghe riết nó cũng vô. Cá răng ba láng dàn sáng phong điền, anh có thương em thì cho bạc cho tiền, đừng cho lúa gạo xóm giềng họ cười chê. Bây giờ mình lớn lên mình nói là nói dòng nói do, không qua nói thật. Không, cái răng ba láng dàn sáng phong điền, ý nói chỗ này chỗ kia phải không, nhưng mà em không có nói gì xa đâu. Anh có thương em thì hãy cho bạc cho tiền, đừng cho lúa gạo xóm giềng họ cười chê. Giống như bây giờ mình đi thăm bà con vậy đó, tới nhà bà con lâu lâu đi xa chơi cái bà con thấy thương quá, chỗ anh có mì không, trời chỗ tôi Regina nó hẻo lánh lắm, không có gì ngon hết trơn. Cái thế là họ mua quá chừng đồ, họ phát về mình trả gần chết. Mình nói thôi đưa đô đi cho nó gọn. Đưa đồ nó nặng. Tức là cái tâm thức và cái tâm thức cộng đồng là ngày là vậy. Rồi mỗi ngày cái tai mình tiếp xúc, mình tiếp xúc cái gì lành thiện là nó lành thiện đi theo. Thấy được rằng tất cả những bạo động, sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tính gây ra đều bắt nguồn từ tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị. Lưỡng nguyên là gì? Tức là đối đãi tốt, xấu, thiện, ác, hay, dở. Con người mình luôn luôn có cái nhị nguyên đó. Mà chính cái nhị nguyên này làm cho có sự kỳ thị. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói rằng á, tôi biết cái người đó dở, nhưng mà người đó vẫn có những cái hay, chứ không có phải dở hết đâu. Và bản thân tôi cũng có những cái hay, nhưng mà tôi cũng có những cái dở. Cái hay của tôi là tôi làm, nhưng mà tôi có một cái dở là tôi nóng, ai làm trật cái tôi phát cáo lên. Mà cái hay của anh đó, ảnh làm dở nhưng mà ảnh luôn luôn anh chịu học. Thấy không? Người ta luôn luôn người ta làm dở, nhưng mà có cái hay là người ta chịu nghe, người ta lắng nghe, người ta học. Khi mình không còn cái đó nữa thì tự nhiên mình không còn kỳ thị. Mình không còn kỳ thị. Mình không có kỳ thị là giá sống với lại rau muống nữa. Tất cả những bạo động, sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tính gây ra đều bắt nguồn từ tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị. Cuồng tính cũng nguy hiểm lắm. Cho nên trong nhà Phật dùng cái chữ tính. Tính là gì? Là có tư duy rồi mới tin. Mới đầu là tin thôi. Thí dụ như mình nói một cái câu gì đó, người đó chưa có tính mình đâu, tin thôi. À, tôi nghe nói tôi để ý. Rồi tư duy. Sau khi tư duy thấy điều đó đúng, chữ tính nó xuất hiện. Thí dụ như người ta nói, ồ cái người đó có uy tín lắm, tại vì mới đầu tôi tin người đó, tôi làm theo và tôi thấy người đó luôn luôn giữ được cái sự gọi là trung thành giờ giấc cũng như việc làm. Bây giờ tôi có niềm tin ở nơi người đó. Có nguyện học hỏi, thái độ cởi mở, không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào, để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tính, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới. Cái này không phải của đạo Phật mà là chỉ Phật tử sử dụng. Ai cũng có thể học cái này hết, tại vì cái này là những cái điều rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Khi con người còn kỳ thị, còn cuồng tính thì con người còn nhiều cái sự gây ra đau khổ cho nhiều người trên thế giới như hiện nay chúng ta đang thấy. Giới thứ hai, ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cắp và bất công trong xã hội gây ra. Con nguyện thực tập san sẻ thì giờ, năng lực và tài sản của con với những người thiếu thốn trong ba lãnh luật tư duy, nói năng và hành động của đời sống hàng ngày. Có những người người ta còn thiếu thốn sự suy nghĩ, thiếu thốn sự nói năng, thiếu thốn sự hành động. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do tự mình tạo ra. Đó là để bình đẳng. mình nuôi, mình trọng cái bình đẳng trong xã hội, mình không ăn cắp của người ta mà lấy gì. Con nguyện thực tập nhìn sâu để thấy được rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc khổ đau của chính con. Nếu mình thấy rằng cái người đó, cái hạnh phúc của họ chính là hạnh phúc của mình đó, thì không bao giờ mình không tìm cách giúp họ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ á, gia đình vợ còn lại ở Việt Nam rất là nghèo và cần người vợ giúp. Nhưng mà nếu mà người chồng khắt khe với vợ, nói rằng làm nhiêu vơ vét về nuôi bên vợ hết, nếu như mình không cảm thông, ngược lại nếu gia đình mình còn kẹt ở Việt Nam, thì liệu mình mà vợ mình khắt khe như vậy với mình có khổ không? Và mình nghĩ rằng nếu như mình thật sự mình thương vợ mình, để cho vợ mình bớt cái stress, bớt cái sự mà lo lắng, hay là nhiều khi do mình khắt khe quá cho nên vợ mình bắt đầu bây giờ sống mà lại sao, lại không có được thành thật với mình. Tại vì muốn giúp gia đình mà mình không có cho giúp thì người ta phải lén lút, người ta cất này chút, cất kia chút, thì tự nhiên chính mình chỉ chút một chút hẹp hòi của mình mà làm cho vợ mình cũng hư đi cái tánh chân thật, mà cũng làm cho sống mà không có được một cái sự thoải mái để giúp đỡ gia đình. Thì cái này là nó là như vậy. Thí dụ bây giờ mình thấy rằng hạnh phúc của vợ mình chính là hạnh phúc của mình. Nếu vợ mình được giúp gia đình mà rất là rõ ràng, thí dụ muốn giúp, anh ơi tháng này em gửi về giúp cho gia đình đó nha. Nhưng mà nếu mà ở bên Việt Nam họ quá đáng, thì mình có thể ngồi lại mình bàn mình cách nào đó. Nói chung là mình thấy rằng cả hai cùng ngồi lại để có thể giúp đỡ được. Bởi vì hạnh phúc của người này cũng chính là hạnh phúc của mình. Có nhiều khi chính cái sự khắc khe của mình mà làm cho người vợ không thoải mái. Pháp Hòa ví dụ khác. Người vợ á, thích đi chùa. Bây giờ mình không thích đi chùa đó là chuyện cá nhân của mình. Bây giờ mình nghĩ rằng giữa cái chuyện vợ thích đi chùa và thích đi casino, mình muốn vợ đi đâu? Bây giờ, nhưng mà bây giờ mình vì một cái sự hiểu lầm gì của mình hay một cái gì đó của mình không có niềm tin, mình cấm vợ không được đi chùa. Thì từ đó về sau mỗi lần vợ đi chùa thì vợ lại phải nói không thật là không, em đi tới nhà bạn thế này thế kia. Mà cái chuyện đâu có đáng để cần phải nói không thật. Nhưng mà chính mình đã không có cởi mở, mình đã sống rất kỳ thị, mình đã sống trong cái sự gọi là hẹp hòi, cố chấp của mình, mà để cho cái người kia lẽ ra sống thật, riết mình chuyển, mình làm riết cái người đó sống không còn thật nữa. Trong con cái của mình cũng vậy. Lúc nào mình cũng la hét, mình cũng bắt thế này thế kia, riết nó sợ quá, cái lúc nào nó cũng phải nói dối với mình. Tại vì nó không muốn làm cho mình những cái chuyện không đáng để mà mình phải la lên. Từ đó cái hòa bình ở nơi mình đã không có, hòa bình trong gia đình mà không có, hòa bình ở ngoài. Đứa nhỏ nó được, từ nhỏ nó được training, nó được mình đào tạo nó trong một cách vô tình như vậy để trở thành ra những đứa nhỏ sống lúc nào cũng thủ cho mình và không bao giờ biết mở lòng cho người. Tại từ nhỏ nó đã như vậy. Riết rồi cái xã hội con người nó là như vậy, sống chỉ lo bảo thủ cho mình, không biết cởi mở cho người. Nguy hiểm lắm. Cho nên thưa đại chúng, năm giới này á, mà nếu chúng ta mỗi người chúng ta mở lòng, thí dụ bây giờ tôi trong năm giới tôi giữ không có hết, tôi giữ được có 3 thôi, cũng cứ phát nguyện thọ. Tại vì nếu mình không thọ, không tiếp nhận, thì mình không biết cái đó là của mình. Pháp Hòa nói vậy nè, ví dụ vậy này, đại chúng có thấy ở đây á, mấy cái người Mỹ họ bán đồ cho mình không? Họ cho mình đem về xài, không thích bỏ một thùng, còn receipt đem lại sau một tháng return họ vẫn lấy như thường. Nhưng nếu họ không mở cái đó, mình nói trời không biết tôi có xài tôi thích không, không dám mua. Có phải không nè? Giờ họ cho mình đem về thử, mình không thích mình trả. Nếu mình thích không chừng mình mua thêm, hoặc là mình quảng cáo cho người khác nữa. Đâu có hại, không có hại gì hết. Mà chính cái chuyện người Mỹ ở đây á, họ bán cho mình mà họ cho mình tự do đem trả lại, chính họ cởi mở như vậy cho nên mình không có ngại gì phải mua. Chứ mua đồ rất là thoải mái, thích thì mua, một thử thì cứ mua, mà không thích thì đem trả lại. Chính họ cởi mở như vậy cho nên nó làm cho con người mình thoải mái khi mua sắm và thoải mái để trả lại. Chính cái cởi mở đó làm cho mọi người sống cởi mở theo. Thì ở đây cũng như thế. Cho nên một cái cách mà họ bán hàng mà họ có cái trí tuệ, nhiều khi á, tiếc một mà cả đời không bán được, còn bây giờ hy sinh một mà bán được 10. Nhiều khi họ tặng, ở đây quý vị vô Costco phải không, họ bán cái gì họ cho mình thử, không cho người ta thử sao người ta biết ở đó ngon không, mà người ta dám mua, ai dám bỏ ra cả 10 đồng bạc mua cái bánh con chút cho người ta thử, à ngon, người ta thấy ngon ta sẵn sàng ta mua. Thì ở đây cũng vậy, mình phải mở lòng. Thì cái giới rất là hay: con nguyện tập nhìn sâu để thấy rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con, rằng hạnh phúc chân thật không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu. Hạnh phúc không có thể nào có thật nếu không có hiểu biết và thương yêu. Có hiểu mới có thương, không hiểu thì không thể thương được. Có nhiều khi người ta nói một câu nói chơi mà mình không hiểu người ta nói chơi, mình chấp câu đó là nói thật, rồi từ đó mình giận. Rồi thì mình hiểu cái người đó, hoặc là đôi khi mình hiểu cái người đó họ nói thiệt đó, nhưng mà họ không có cái lòng ác, chẳng qua cái miệng họ thích họ nói vậy thôi. Giống như có người đó họ học phá chấp nghe, học phá chấp, tự nhiên mới đón giao thừa xong đứng dậy nói thôi năm mới chúc mọi người không may mắn nghe không. Cái thì cái năm đó mình xui, nhưng mà nếu mình mở lòng mình nói cái người này họ không phải là họ xấu, họ muốn chúc theo cái kiểu thượng thừa, tối thượng thừa, nghĩa là phước ai nấy hưởng, chứ không có cái chuyện chúc tụng với nhau mà người đó hạnh phúc. Ví dụ giờ quý vị gặp có quà quý vị nói chúc thầy khỏe nghe, nhưng đâu có nghĩa là chúc cái thầy khỏe đâu. Thầy khỏe hay không là phải tự thầy có chịu take care thầy không thôi. Nhưng mà có bao giờ mình gặp mình nói thôi chúc thầy mau bệnh nghe. Đâu có ai chúc vậy đâu không. Trên cái thực tế là mình phải chúc người ta khỏe. Và thậm chí mình gặp người đó có chuyện buồn mà nói dạ thôi tôi xin chia buồn với chị. Nói vậy đó mà dám nhận không? Mình chia buồn với người ta, nhưng mà thí dụ người ta quăng cục buồn mình dám lấy không? Không. Rồi bây giờ á, mình gặp người ta vui quá mình nói dạ xin chia vui với anh. Vui ai dám chia không? Mình sẵn sàng mình nhận, nhưng mà ai dám chia cho mình cái phần vui không? Cho nên cuộc sống á, cái lời chúc tụng đó là một cái ý nguyện ước muốn thôi. Nhưng mà thật nhìn theo cái vô tướng, cái sự không có chấp thì sự thật là không phải vậy. Nhưng mà không thể nào nói ngược hơn được, vì cuộc sống nó là như vậy. Và mình có hiểu biết thì mình sẽ có thương. Đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực, danh vọng, giàu sang và sắc dục có thể đem lại hệ lụy và tuyệt vọng. Ý thức được rằng hạnh phúc chân thật phát sinh từ chính tự tâm và cách nhìn của con, chứ không đến từ bên ngoài. Hạnh phúc là nó đến từ cái chữ nhận thức của mình. Ví dụ vậy nè, cái người đó họ chơi với mình 5 năm rồi, tự nhiên cái năm thứ đang vui vẻ, cái năm thứ 6 cái họ nói thôi giờ họ nghỉ chơi, họ không chơi mình nữa, buồn quá. Giờ mình sao mình không nghĩ vậy nè, họ người này rất là thật, năm thứ 6 họ hết thương mình rồi, họ nói họ không thương, họ không thích nữa. Còn đỡ hơn họ cứ tiếp tục lợi dụng, họ lường gạt mình để làm cho mình khổ dài dài cho tới 10 năm. Thành thử khi mà họ nói thật với mình phải thấy rằng à, họ không thương, họ nói họ không thương nữa. Đỡ hơn là họ giả bộ trước mặt mình để họ lén lút, họ làm những chuyện sau lưng mình, họ lường gạt mình, họ làm mình khổ hơn nữa. Cho nên tự mình phải suy nghĩ cái điều đó rồi mình giải tỏa. Thôi tôi cảm ơn, anh tha cho tôi sớm nữa, anh không làm khổ tôi tiếp tục nữa. Nó như vậy cho nó khỏe hơn. Cho nên á, đạo Phật á, khi mình đến mình nói Phật ơi, Phật cho con hết khổ. Không phải Phật nghe mình tha thiết như vậy, Phật búng một cái cho mình hết khổ rồi, búng cái cục khổ nó ra khỏi đâu. Nhưng mà Phật cho mình cái bài kinh đó mình tụng, muốn hết khổ không? Phật chỉ. Cho nên Phật khi Phật nói rằng con người mình cái sự thật của thân là bệnh già chết. Do đâu mà có bệnh? Do mình ăn uống không có chánh niệm. Cho nên vừa rồi qua đọc một cái bài, bớt ăn một chút, bớt ăn gọi là cẩn thận ăn uống dĩ nhiên bớt bệnh. Cẩn thận ăn uống dĩ nhiên bớt bệnh, cẩn thận nói năng dĩ nhiên bớt họa. Mình cái chuyện dĩ nhiên nghĩa là khi mình cái mình bớt cẩn thận cái này là cái nhân, và dĩ nhiên cái này nó sẽ giảm. Cẩn thận ăn uống dĩ nhiên bớt bệnh, cẩn thận nói năng dĩ nhiên bớt họa. Kềm chế nóng giận dĩ nhiên hài hòa. Mình nóng giận mình bộc lộ thì làm sao mà có được sự hài hòa trong đó. Cho nên á, cái giới thứ hai là giới nuôi cái sự bình đẳng, không ăn cắp ăn trộm của người khác, và phải thấy rằng hạnh phúc của mình là hạnh phúc của người khác, chứ không có kỳ thị, không có một cái sự gọi là ganh đua trong đó. Giới thứ ba, ý thức được khổ đau do sự tà hạnh gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con nguyện không làm việc dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây ra đau khổ cho kẻ khác và cho chính con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của người khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của người khác. Cam kết gì mà phải tôn trọng? Lúc hai người ta đám cưới, người ta đứng trước mọi người đó, anh xin nhận em làm người vợ chính thức của anh. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, nghèo khổ hay khốn cùng, khỏe mạnh hay ốm đau, an vui hay cực nhọc, chúng ta cũng sẽ nguyện trọn đời sống bên nhau. Hai bên nguyện xong rồi mình cũng nguyện vậy, mà bây giờ mình nở lòng nào mình làm cho cái cam kết của người đó bị phá hủy đi. Cho nên tại sao mình có nhiều người sẽ nói rằng tôi quy y Phật được rồi, tôi tự tâm thôi, tôi tại sao phải có cái lễ? Dạ thưa không, cái lễ đó chính là cái xác định và làm cho mình vào một trong cái khuôn. Còn mình mà không có cái lễ thì tự mình nói tôi đâu có nguyện hứa gì đâu. Thôi đừng nói chi nguyện với Phật trời nghe. Nội cái chuyện đơn giản là mình giúp người ta, nói thôi tôi không hứa, tôi tới được là tới chứ chị đừng, tôi hứa là tôi không tới thì tôi mất uy tín rồi, thí dụ đó. Người thế gian mình cũng sợ. Thì rõ ràng nếu mình có cái ước, có cái nguyện thì mình sẽ làm. Giới thứ ngã tư là ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và do thiếu khả năng lắng nghe gây ra. Con xin nguyện học các hạnh ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Cái giới thứ tư là ái ngữ và lắng nghe. Cuộc sống của chúng ta hàng ngày á, một là nói, hai là nghe. Mà đa số là mình muốn nói hơn là muốn nghe. Và chính mình muốn nói nhiều hơn muốn nghe, cho nên nó thiếu cái sự quân bình. Bởi vì mình nói không mà mình không bao giờ mình cho mình bắt người khác nghe. Mà mình không muốn nghe người khác thì làm sao trong con người mình nó có thể quân bình được sự hiểu biết. Chứ hôm rồi bà thấy người ta viết một câu rất là hay. Người ta chỉ cần 3 năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học nghe. Con nít á, nó nuôi mình nuôi nó lớn, trong vòng 3 năm là nó có thể nó học nói bập bẹ rồi, từ đó là bắt đầu nó nói. Nhưng mà suốt cuộc đời mình á, mình phải bỏ ra cả đời để mình học nghe. Tại vì mình đa phần là mình muốn nói nhiều hơn là mình muốn nghe. Mà chính mình không muốn nghe, cho nên sự hiểu biết của mình nó không có khai mở. Cho nên mình có một ông La Hán, trong 18 ông La Hán, có ông La Hán ông cầm một cái cây ông quấy lỗ tai ông vậy nè. Ông La Hán đó tên là La Hán Khoái Nhĩ. La Hán Khoái Nhĩ. Vậy thì những La Hán mà chúng ta gặp ở trong các chùa mà để hình thù đủ kiểu, để làm gì? Để nói lên muôn hạnh của thế gian. Mỗi người mỗi quý vị nhìn tượng La Hán không có vị nào nét mặt giống nhau hết. Ông thì trợn mắt, ông thì ngồi yên, ông thì gác tay, ông thì khoái mũi, rồi vân vân. Mục đích những cái bức tượng đó và những hình ảnh đó, những tên gọi đó, chỉ để nói lên cho chúng ta biết rằng trong thế gian này mỗi người mỗi hạnh mỗi cách, và người nào nếu chúng ta nhìn ở nơi họ, họ đều có những cái để chúng ta học hết. Có một la hán, ông lấy cái tay ông mở ngực vậy nè, mở cái ngực ra, ở đây có một tượng Phật, Phật tại tâm. Cho nên ông la hán này gọi là la hán khai tâm. Rồi con người mình sống á, đôi khi á, mình phải ngồi mình trầm tư, mình suy nghĩ lại những cái việc đã qua để mình rút những cái kinh nghiệm mình sống. La hán đó gọi là la hán trầm tư. Con người đôi lúc, và nếu mình gặp một người nào đó sau bữa nay tự nhiên nó không còn bình thường như ngày thường nữa, thì đúng rồi. Vì vậy và cho nên gọi là có những phút, giây phút đó người ta cần trầm tư về cuộc sống. Cái giới thứ năm là giới nuôi dưỡng và trị liệu. Ý thức được những khổ đau do thói quen tiêu thụ không chánh niệm gây nên, con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe cơ thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm. Bốn loại thực phẩm là nãy qua nói đó: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực và tư niệm thực. Đó là bốn loại thức ăn mình phải nhìn cho kỹ để mình có chánh niệm về bốn loại thức ăn này. Thưa đại chúng, không ngày nào mà mình không có tiếp xúc với bốn loại thức ăn này. Nếu như mình không có được cái tư niệm thực á, là nuôi dưỡng một cái ước nguyện cao đẹp, thì mình khó thành tựu được cái gì lớn lao cho đời mình. Không rồi có những vị người ta, có những em á, nó lên nó nói với nó là nó nói với Hòa là bây giờ cuộc đời nó muốn chết chứ nó muốn sống nữa. Tại vì nó thấy nó đã lãng phí 40 năm. Phó Hòa mới nói 40 năm lãng phí mà tới cái năm thứ 40 mà tỉnh thức á, thì nó vẫn còn hơn những người tới 60 năm. Thì Phó Hòa mới, em nó đang ngồi nói chuyện Phó Hòa, thì Phó Hòa mới đưa một cái ly nước lên. Phó Hòa nói ly nước này trước khi đựng trà, có thể ngày trước nó là một cái ly người ta đựng gạt tàn thuốc, nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng cái ly này đã đựng cái khói, cái tro thuốc rồi, nó không còn xứng đáng để mình uống trà nữa, mình sẽ dục cái ly nó uống lắm. Chỉ cần biết rửa sạch, tẩy sạch thì cái ly này trở thành ra một ly uống trà. Thân thể đời sống của chúng ta cũng vậy. Có thể chúng ta đã dại dột, chúng ta làm cái điều sai quấy ở nơi thân tâm của mình, nhưng đâu có nghĩa là khi mình tỉnh thức rồi là mình phải bỏ, mình phải giết mình đi mới gọi là kêu là tỉnh thức. Cái chân thật sám hối và tỉnh thức là mình hãy dụng lại cái thân này để làm những gì hay hơn. Quý vị biết á, những cái xứ nghèo á, nó có những cái cây cổ thụ trên rừng á, mà nếu mà người ta không có cái tuệ giác á, là cái khúc gỗ nó là bỏ. Bây giờ người ta tuệ giác, người ta đem vô những cái rễ cây to đó, người ta đem vô, ta đánh là rửa sạch đất đai, bắt đầu người ta cưa cho nó thành từng bàn, làm ra một cái bàn. Mà một cái bàn rất thiên nhiên bằng những cái tảng cây đó. Rồi những cái khúc cây mà nhỏ nhỏ đó người ta cưa ra, người ta làm ra những chiếc ghế, thành ra một bộ bàn mà rất thiên nhiên, rất nghệ thuật. Và bây giờ rất mắc chứ không phải rẻ đâu. Những bộ bàn đó mắc lắm chứ không phải rẻ đâu. Thay vì mình vứt nó thùng rác rồi đó. Quý vị thấy. Cho nên ở Việt Nam mình đó, cái dừa khô á, người ta lấy cái trái dừa khô, người ta cắt nó ra, người ta là nạo dừa xong rồi, thay vì hai cái miếng dừa khô đó, bây giờ người ta lật ngược nó lại như đứa nhỏ đó, rồi người ta lấy cái sắc, cái vỏ dừa khô đó, ta quấn quấn lên thành tóc, thấy không? Rồi ta lấy mấy cái miếng dừa đó, ta cắt thành mũi mắt, ta làm lên, tự nhiên thành một cái hình búp bế bằng hoàn toàn là vật dụng của dừa. Ở Việt Nam mình cây dừa là sử dụng từ đầu đến đuôi à. Mọng dừa, rồi củ hủ dừa, rồi gáo dừa, rồi lá dừa, là cái cây dừa người ta tước ra, ta hồi nhỏ mình ăn xôi ăn xôi mình thấy đâu, thật ra có cái gì ta bỏ đâu. Thật là quan trọng là cái mình biết sử dụng, có chánh niệm để mình sử dụng. Cho nên bản thân mình không có cái gì vô dụng hết, nếu chúng ta biết dùng nó. Thì hôm nay đúng ra mình có thời gian, mình sẽ đọc kỹ năm giới này, và chúng ta học từng câu trong này, để chúng ta thấy rằng cái điều tích cực mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Nhờ ở đây Pháp Hòa tóm lược, đại chúng có thể kiếm một cái bản giới mà quý vị đã từng tiếp nhận quy y đó. Cho nên mình phải đọc, mình phải đọc đi đọc lại. Cái cách đọc tụng của nhà Phật nó khác lắm. Đọc tụng của nhà Phật là để cho chúng ta có cơ hội, chúng ta cứ tới lui và để làm cho cái chất liệu nó đậm ở trong tâm mình. Kinh mà mình đọc một lần sao mình thuộc? Phải nhiều lần mà thuộc. Mà một khi nó thuộc rồi, tự động nó sẽ trở thành ra một công thức giúp cho chúng ta sống. Quý vị biết là Pháp Hòa thuộc năm giới này là đâu có phải Hòa ngồi học đâu, mà tại Hòa truyền giới Phật tử quy y á. Cứ mỗi lần truyền giới cho Phật tử là mình lại phải đọc nó, mà đọc riết giờ Hòa thuộc. Thì như vậy rõ ràng là cái gì mình đọc riết mình sẽ thuộc. Cái nghi thức truyền Bát Quan Trai Giới á, Pháp Hòa đâu có ngồi Hòa học, nhưng mà tại tháng nào cũng phải lên. Này quý vị thiện nam tín nữ, Đức Phật dạy rằng bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ thì không thể nào vượt qua bờ giải thoát được. Cứ tháng nào cũng đọc những câu đó riết nó nhập tâm. Như vậy thì rõ ràng cái đọc tụng là để giúp cho mình, nó ở trong lòng mình. Mà khi cái đó nó ở trong lòng mình sâu sắc rồi thì nó trở thành ra những món ăn, nó nuôi dưỡng mình. Đó là cách đọc tụng của Phật. Chứ quý vị làm sao mỗi ngày có được 15 phút tụng kinh? 15 phút thôi mà không cần chuông mỏ. Thắp cây hương rồi lại Phật ba lại, ngồi mở ra đọc. Rồi cái cuốn giới này mỗi tháng đọc ra, đọc lần, không chừng giờ hỏi đâu rồi con cũng biết con để đâu nữa rồi, chết rồi. Phải đi tìm cho ra cuốn giới này, rồi mỗi tháng đọc một lần. Và thưa đại chúng, nền tảng bây giờ Pháp Hòa nói nè, thế nào gọi là đừng làm các việc ác? Trong cái giới thứ nhất nè, đừng làm các việc ác là con nguyện không giết hại các loài sinh vật, động vật, con người. Phải không? Nên làm các việc lành, con nguyện bảo vệ sinh mạng của mọi người, không tán thành sự giết chóc, không khuyến bảo người khác giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con, đó là làm lành. Và con không vui mừng theo cái làm ác của người, đó là làm lành. Như vậy thì trong mỗi một giới là tự khắc nó sẽ có hai câu: không làm ác nên làm lành. Không làm ác giới thứ hai nè, con nguyện không ăn cắp ăn trộm của người khác, đó là không làm ác gì. Bây giờ làm lành nè, mà con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con với những người thật sự trong hoàn cảnh thiếu thốn. Và bây giờ giữ tâm thanh tịnh nè, con ý thức được rằng muốn công bằng trong xã hội, hay là con ý thức được khổ đau. Ý thức là gì? Do mình định tĩnh mình ý thức. Như vậy thì ba cái câu: không làm các việc ác nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, ba câu đó nó nằm trong mỗi giới hết. Vì sao? Vì mở đầu mỗi giới, giới nào cũng nói ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Vì đâu mình ý thức? Vì sự trí tuệ an tịnh của mình, vì tâm mình thanh tịnh, cho nên mình ý thức được điều đó. Và vì ý thức điều đó cho nên con nguyện không giết người hại vật, và con nguyện bảo vệ sinh mạng của người khác. Con nguyện không ăn cắp ăn trộm, mà con cũng nguyện sẽ khuyên bảo người khác không làm giàu trên sự bất lương, đau khổ cho người khác. Ý thức được những đổ vỡ của các gia đình không hạnh phúc. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ gây đau khổ cho chính con và cho gia đình của người khác. Ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học theo các hạnh ái ngữ và lắng nghe. Học mà mình nguyện, tức là mình có cái tư niệm thực. Cho hay lắm. Thật ra trong năm cái giới này, nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta suy nghĩ, suy ngẫm từng câu từng lời, đầy đủ những cái diệu dụng công hạnh của Bồ Tát ở trong này hết. Cho nên hào quang Phật có năm màu, Năm cái màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam đó là chính là năm giới này đây. Cái lá cờ Phật giáo có năm màu mà ngày nay chúng ta đang treo ở khắp các cửa chùa đó chính là năm giới này đây. Nếu mà năm giới này, nếu mà năm giới này mà có ứng dụng trong mỗi gia đình, mỗi con người, thì có phải là chúng ta đang là những lá cờ Phật giáo tung bay khắp nơi, thì tự nhiên thế giới sẽ có hòa bình. Bây giờ nếu mà thế giới không hòa bình, bây giờ nói tôi không làm gì được hết. Được, anh làm được hai giới không? Không sát sanh, không trộm cắp không? Được. Tôi giữ được ba giới, không tà hành. Người kia giữ được bốn giới, người nọ giữ được năm giới. Ai có giới nào hãy đóng góp vào trong cái đời sống này. Và căn bản nhất là ở cái giới thứ nhất, không sát hại. Tại vì sao? Khi mình không sát hại tức là mình cho người khác có cơ hội phục thiện. Không lẽ bây giờ người nào người ta xấu mình cũng giết hết, rồi mình cải hóa với ai? Mình muốn người ta hướng thiện mà mình không cho người ta cơ hội, sao ta hướng thiện? Cho hôm nay Pháp Hòa về thăm lại đại chúng, thì Pháp Hòa muốn nói lại cái bài kệ mà căn bản đạo đức nhất, mà cái nền tảng đạo đức căn bản của nhà Phật không gì hơn là năm cái giới này. Cho nên mỗi người chúng ta đã thọ trì năm giới này rồi, thì chúng ta tự mình sẽ hiểu rằng năm cái giới này chúng ta càng giữ, chúng ta sẽ càng có hạnh phúc. Và vì lòng từ bi mà chúng ta giữ giới, chứ không có gì khác hơn. Vì lòng từ bi mà giữ giới. Từ bi giữ giới không sát sanh, từ bi giữ giới không trộm cắp, từ bi giữ giới không phá hoại hạnh phúc của người khác, từ bi giữ giới không nói những lời gây đau khổ cho người, đâm thọc, chia rẽ. Vì từ bi cho nên chúng ta giữ giới, ăn uống cẩn thận và không truyền bá những cái điều không lành mạnh đến cho tất cả mọi người. Cái gì lành thiện nên nói cho người nghe, cái gì không lành thiện nên giảm thiểu nó, hoặc có nói một cách nhẹ nhàng hơn để người ta không thấy cái đó là quá quan trọng. Có những cái chuyện nó rất đơn giản, nhưng mà tại mình tô điểm nó lên, nó thành ra cái điều quá là quan trọng. Thật ra chỉ cần nhẹ nhàng bỏ nó là xong. Cho nên thì đại chúng nhớ cái bài kệ đó không? Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Thì ai hỏi mình, xin cho tôi một câu ngắn gọn, đạo đức căn bản của nhà Phật là gì? Trả lời mấy câu đó. Và hôm nay mình nói thêm nữa, những câu đó được thực hiện như thế nào? Thực hiện trong năm cái giới này. Đừng làm ác. Đừng làm ác là không giết người, nên làm lành là nên phóng sanh. Đừng làm ác là không ăn cắp, nên làm thiện là bố thí. Đừng làm ác là không tà hạnh, nên làm thiện là khuyên người tu chánh hạnh. Đừng làm ác là không nói dối, nên làm thiện là nói lời chân thật. Đừng làm ác là đừng chia rẽ người khác, nên làm thiện là nói lời hòa hợp. Đừng làm ác là đừng có rủ rê người ta rượu chè cờ bạc hút sách. Người ta không hút thì mình lại nói là đàn ông mà chết nhát. Khuyến hóa người khác thì đó là mình. Rồi làm thiện là gì? Thấy người ta rượu chè phải khuyên. Cho nên trong cái giới Bồ Tát, một trong những cái giới nặng của Bồ Tát là không được bán rượu. Sáu cái giới trọng của một vị Bồ Tát tại gia mà phải giữ đó, trong đó có một giới là không được bán rượu. Tại sao? Vì mình bán rượu tức là mình bán cái chất say mê cho người. Thôi thì chúng ta dừng ở đây và chúc đại chúng có được cái mùa lễ an vui. Và ngày nay chúng ta thấy rằng thế giới đang có nhiều cái khủng bố đang xảy ra. Và thật sự ra Canada này cũng không biết lúc nào, hôm rồi một lần ở Ottawa rồi, rồi hôm rồi họ hù dọa trên West Edmonton Mall đó. Họ nói là họ sẽ tấn công thả bom trên mall. Quý vị biết một tháng trời không ai đi mall hết. Mấy vị ở trên mall rên quá trời luôn. Mà quý vị biết mà một cái mall đó là mỗi một tháng tiền rên là hàng chục ngàn trở lên. Mà một tháng đó mà không ai vô là coi như là xong rồi. Thành thử ra quý vị thấy những cái tư tưởng khủng bố nó ghê gớm như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta không vì niềm tin của mình mà đi khủng bố người khác. Cho nên Phật tử không có nói, mình không có nên nói Chị đừng có làm vậy nghe không? Chị làm vậy là tội lắm nghe không? Phật phạt chị nghe không? Phật không có phạt ai hết. Đừng bao giờ nói câu đó. Người Phật tử không được nói câu đó. Phật không bao giờ phạt ai hết. Mà nếu như Phật mà phạt mình á, thì Phật không phải là Phật. Ví dụ bây giờ mình nói là con nguyện con cúng chùa 50 ngàn, xong rồi bây giờ do làm ăn mình thua lỗ, mình không cúng, cái mình nói trời ơi chị chọ tội chết nghe không, chị hứa với Phật rồi chị cúng 50 ngàn, tôi không cần biết giờ chị mượn ai đó chị cúng đi chứ đẹp thôi. Phật giáo không bao giờ nói chuyện đó, mà ngược lại nó ồ thôi không sao đâu, cô đừng có lo, cô có tiền thì cô cúng. Mà ngược lại mình phải thương nữa, tội nghiệp người ta làm ăn thua lỗ, mình phải thương người ta nữa chứ không có buồn phiền chi cái chuyện đó. Cho nên Phật tử mình không có được hù dọa người ta, tội này tội kia, chị hứa chị làm này chị không làm. Phật làm gì mà rảnh đâu mà bắt tội ai. Mà nếu mà Phật mà bắt tội mình kiểu đó thì Phật không phải là Phật. Cho nên Phật không bao giờ, một cái người mà có thiện lành, có đạo đức, không bao giờ phạt một cái người đệ tử, một tín đồ của mình. Cho nên không bao giờ mình có phỉ báng Phật, Phật cũng không bao giờ đẩy mình xuống địa ngục. Nhưng mà xuống địa ngục ở cái chỗ là khi chúng ta nhìn lại mình, chúng ta thấy cuộc cái miệng của mình, cái đời sống mình á, chưa bao giờ làm thiện, tự mình đau khổ dằn vặt trong tâm mình là địa ngục ngay lúc đó thôi. Địa ngục đau khổ vậy đó, chứ không phải là Phật nào mà đẩy mình xuống dưới đâu. Mà nếu mình có trả là trả cho cái nhân quả mình chịu thôi. Bây giờ ví dụ mình lỡ mình giết người, mình nói Phật ơi phù hộ cho con đừng bị người ta bắt, Phật cũng chẳng làm được. Mình đã lỡ mình làm cái chuyện đó rồi thì mình phải đối diện với luật pháp thôi. Đó là sự thật. Thôi chúng ta hồi hướng.
Thì thưa đại chúng, là hôm nay mình học tiếp Kinh Pháp Cú câu thứ 105. Thì câu Kinh Pháp Cú như thế này: dầu thiên thần Thác Bà, dầu ma vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Ở đây là Đức Phật đưa ra cái người mà hạnh phúc, sung sướng, có phước báo nhiều như là thiên thần, như là Thác Bà. Thác Bà này là bởi vì đây là cái câu kệ cho nên ghi gọn, chứ nói cho đủ chữ là Càng Thác Bà. Và Càng Thác Bà là phiên âm từ tiếng Phạn là Gadadva, nghĩa là hương thần. Bởi vì loài thần này á, có phước hơn loài người, cho nên trong cơ thể của họ lúc nào cũng tỏa ra cái hương thơm, gọi là hương thần. Mình á, chúng sanh mình á, muốn thơm phải tốn tiền. Hiệu chay dầu thơm hiệu gì đó, mắc tiền chừng nào thì hương thơm chừng nấy. Bởi vì tự động chúng ta không có đủ cái phước đó. Mình không có đủ cái phước là lúc nào cũng tỏa ra mồ thơm, mà mình luôn luôn tỏ ra mồ hôi. Cho nên đó là cái cõi người của mình đó, nó có cái phước cho mình, nó chừng mực thôi. Thí dụ mình có phước là có đủ các loại thức ăn, nhưng muốn ăn phải làm gì? Phải đi mua, phải đi làm. Có ăn, nhưng mà phải chịu cực một chút mới có. Còn cõi trời người ta có phước hơn, ta tưởng là có, ta muốn là có. Phước là gì? Là cái điều kiện thôi. Giống như bây giờ thí dụ rồi, người giữa con người với con người cái phước nó cũng khác nè. Thí dụ như có nhiều người ta muốn ăn, ta có tiền ta mua, nhưng có những người phước ta kém hơn, ta nghèo, người ta muốn ăn mà không có tiền ăn. Hồi nhỏ mình nghèo ở Việt Nam qua hết cái cảnh đó rồi, phải không? Nhiều lúc ta thấy người ta bán bánh bao đứng ngó, ta đợi ta dở nắp bánh bao đã đứng hít. Cái chuyện đó là có mà. Ở việc ở đây là mình bàn chải đánh răng mà tới hồi có rồi, kem đánh răng không biết bao nhiêu loại, phải không? Hồi Việt Nam mình nó nghèo nhưng mà nó cũng có cái hay là không? Khỏi có suy nghĩ gì đó, sẽ đánh kem gì cho trắng răng. Sáng nào cũng bàn chải nè, đưa cái ngón tay vô là bỏ miếng muối vô là xong rồi. Tới là nghèo nó cũng có cái hay là không? Khỏi suy nghĩ đau đầu. Còn mình về quần áo nhiều quá, mỗi lần đi tiệc cái mất ngày lựa đó. Uống đôi giày này vô, tròn cái khăn này lên, rồi đứng trước kiến eo téo luôn được, bỏ ra cả ngày. Còn sao con bộ mặc hoài đó. Ở đây Đức Phật đưa ra cái so sánh những cái phước báo của thiên thần, hương thần, tức là Càng Thác Bà đó. hay là Ma Vương, Ma Vương này là tên một loại thần, hay là Phạm Thiên, tức là các vị thần Phạm Thiên ở cõi trời. Đó là những vị thần cõi trời mà cái phước báo họ hơn cái cõi người của mình. Nhưng mà họ cũng không tránh được cái sự sa đọa. Tại sao? Tại vì con người hễ mà không có là thôi, mà có thì người ta dễ bị sa đọa. Đâu đừng nói chi cõi trời, con người mình thôi nè. Hồi lúc mình nghèo không sao hết á, lúc có tiền chút á, có nhiều người chưa đủ chánh niệm á, thì sẽ bị sa đọa, tức là không tự thắng được mình. Cho nên ở đây cái quan trọng là Đức Phật dạy hai cái câu cuối là không ai chiến thắng nổi người tự thắng. Mình có tiền nhưng không phung phí, mình có tiền mà không xài hoang, cái đó mới là quan trọng. Thành thử ra có tiền là có đó, nhưng mà có người có tiền thì ỷ lại, có tiền thì phung phí, mà có nhiều người còn hoang phí nữa đó, chứ không phải phung phí không nữa. Tức là gì? Phung phí một cách hoang dại, chuyện đáng không đáng cũng tung vãi ra. Vì vậy cho nên á, con người của mình á, nó đắm chìm ở trong những cái tham. Ví dụ mình ăn ngon chút thôi, tuần rồi mình nói vậy, chỉ ngon chút thôi là mình cũng tự thắng á. Bụng thì no mà miệng cứ muốn ăn hoài, nó một chút nhỏ vậy thôi. Đó. Rồi ví dụ mình đi chơi nè, mình hứa mình phải đi về mình lo con nè, mà ham vui quá ngồi hoài không về, cái chuyện nó không tội lỗi gì cả. Nhưng mà cứ mỗi ngày chúng ta huân một cái nghiệp là chúng ta bị những cái cám dỗ nó lôi. Quý vị thấy ở đây là bao giờ, ở đây Pháp Hòa nghĩ rằng phần lớn cha mẹ hiện tại bây giờ là đang khổ với mấy đứa con. Tới giờ ăn kêu hoài nó không ra, nó cứ ngồi nó bấm riết, có không? Sáng tối kêu nó ngủ nó không ngủ, sáng kêu nó dậy nó không dậy, tới giờ ăn kêu nó ăn nó không ra ăn, nó cứ ngồi nó bấm suốt thôi. Thành nó một chút đó thôi, nhưng mà từ khi nó nhỏ nó thành một cái thói quen. Nhưng mà rồi cái mình la mấy đứa nhỏ, ghiền cái gì mà ghiền dữ vậy, mà tới hồi mình cũng y chang. Ăn cơm để cái phone 2-3 phút mở ra coi có ai nhắn gì không, mà vừa nghe cái tin cái chạy là chụp liền có ai nhắn gì không, gửi cái hình lên cái nôn nao lắm, vừa quăng cái hình lên Facebook ngồi nôn nao coi có ai thả tim không, thả bông không. Mình cũng có cái ghiền của người lớn, nhưng mà mình cao siêu hơn thôi, mình lanh lợi hơn nó thôi. Cho nên trần thế thật là cảnh dối gian, mạnh thì lấn được yếu tham tàn, yếu thì lén lút tìm phương sống. Mà vua chúa quan dân tham cách khéo, bần dân lê thứ dụng tham gian. Tức là vua chúa họ cũng có, vua chúa quan lại họ cũng có cái tham của họ, nhưng mà khéo lắm. Bằng cách là gì? Người ta đưa mà xin tặng, xin biếu rồi, xin mong quan trên niệm tình nhận được. Còn mình đó, người ta giàu, người ta có chức, người ta có quyền, người ta tham cách khéo. Còn mình là bần dân lê thứ tham vặt vãnh lắm. Đi ngang thấy cái bánh ai cũng xớt, cái đồng hồ thấy ngon lành vậy đó, ai đầu đâu Made in China có 10 đồng. Hồi đó đi Thượng Hải quý vị biết không, trời ơi, ở ngoài chợ Thượng Hải nó bán đồng hồ mà các hiệu mà của các nước, mắc tiền không. Mấy vị đó kể qua nghe là đồng hồ đó nếu mà tính ra ngoài Thụy Sĩ là tiền không đó, mà nó bán có 10 đô một cái. Trời ơi, rẻ quá hốt chứ ta. Tại vì sao phải không, nó rẻ mà không mua tội, mua về đeo xong nó không có lên gì hết trơn. Lúc đó thôi. Mà nó có cái hay là nó dặn rồi nha, vô tay mình rồi là không có cho giao lại. Còn mua iPhone đó, lúc đó mà iPhone, Pháp Hòa nhớ là iPhone 7, iPhone gì đó ha, mua có 100 đô một cái thôi. Trời, người nào cũng vô 2-3 cái vậy đó, đem về làm quà. Rồi lên tới xe bus chạy rồi, nó chạy xe băng lăn bánh rồi bắt đầu rảnh rồi, bắt đầu ra đem của ra khoe. Ủa sao quẹt hoài nó không lên. Nó chết mồ rồi, mua lầm. Thấy quý vị nó mua lầm. Nó có gì đâu lầm, mua là lầm, nhưng mà đưa lên mâm là lùa. Quý vị nó cũng mua lầm, nó không có gì lầm nữa. Đã dặn rồi, trước khi đi là đã nói rồi, đừng có mua nghe, tại mấy cái này là đồ dởm. Nhưng mà tại nó rẻ quá đi, thật sự nổi mình cũng phải bỏ tiền ra. Nhưng mà chúng ta bỏ tiền ít mà được cái lợi nhiều là chúng ta không thắng nổi mình, thấy không? Thế cái chuyện đó đâu có cái gì tội lỗi, nhưng ở đây á, lâu ngày mỗi thứ một chút á, nó thành ra một cái tập nghiệp thôi, chúng có gì hết á, nó thành cái tập nghiệp thôi. Nội cái chuyện mà đi xe đó, mà cứ muốn đi hơn người ta thôi, rồi lâu ngày nó cũng thành một cái thói quen. Mà mình hơn gì đâu, hơn được một chiếc xe cũng xếp hàng. Ngày hôm qua có bà đi phi trường thì mọi người nghe là nghe kêu một cái là rần 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 chạy vậy mà chưa tới giờ. Và thậm chí bây giờ nó kêu theo zone 1, zone 2, mình zone 6 mà cũng đứng xếp hàng nữa. Rồi né vô, cái nó nói chưa tới giờ cũng đuổi ra. Tưởng sao lấn cho đã, vô tới trong, ở trong nó một đống, đứng xếp hàng tiếp mà còn ngộp hơn ở ngoài nữa. Mỗi lần mà như vậy Pháp Hòa đứng ở sau cùng, Pháp Hòa mình thấy tức cười, mình thấy chúng sanh mình là vậy, con người mình là vậy. Thành nữa ra không có gì tội lỗi, không có gì tội hết á, nhưng mà mình tu là để gì? Để tự thấy cái đó. Mà người tự thấy thì người sẽ tự thắng. Mình thấy mình mới thắng, thấy được cái tật của mình thì mình sẽ thắng được cái tật của mình. Tôi nóng quá, tôi biết tôi nóng mà không thắng được cái nóng là mình thua. Mà quý vị thấy không, khi mình nóng mà mình la, mình trong khi mình la mình nói bậy á, cái người mà bị la đó người ta thua, nhưng mà cuối cùng mình là người thua, thua vĩnh viễn. Tại sao? Người ta nhớ đời cái câu nói đó, người ta không bao giờ quên cái câu nói của mình. Thành thử ra người ta, cái người mà người ta im lặng để cho mình chửi mắng người ta, mình nghĩ là mình hơn, mình hay, nhưng mà không ngờ cái câu nói đó người ta ghim suốt đời. Mà người ta nhớ tới mình là ta nhớ cái giận cái tức đó. Người tiếng Mỹ nó có câu vậy nè: When you do something good, more nobody remember. When you do something bad, nobody forget. Khi mình làm một điều tốt á, chưa chắc có ai nhớ. Nhưng thử mình làm một điều xấu coi, chẳng ai quên. Phải không? Cái cuộc đời là nó, tại vì sao? Tại con người mình á, mình có một cái thói quen là mình focus. Giống như một tờ giấy đưa lên á, hỏi thấy gì không? Mình không bao giờ nói thấy tờ giấy, thấy một cái chấm đen ở trên tờ giấy. Vì đó là cái thói quen của chúng sanh. Đó là thói quen của chúng sanh. Mà nếu mình hiểu được như vậy thì mình biết rằng á, tất cả con người chúng ta, cõi này gọi là cõi gì? Cõi dục, cõi ham muốn. Mà chính cái ham muốn cho nên chúng ta, nếu đúng ra là cõi này là cõi muốn thôi, nhưng mà sở dĩ chúng ta khổ là chúng ta có cái chữ ham ở trước đó. Nó muốn hơn cái mình bình cần, nó hơn cái mình cần. Ví dụ một mình đang xài một cái phone thôi, thật sự ra Pháp Hòa bảo đảm là những vị mà các vị mà lớn tuổi ở đây đó, là quý vị chả biết cái phone bao nhiêu đó. Quý vị chỉ biết bấm phone nè, quý vị chỉ biết nhắn tin nè, quý vị chỉ biết vài việc trong đó thôi. Mà trong cái đó cái phone tay nó rất nhiều thứ trong đó mà mình đâu có biết, phải không? Nhưng mà hãy cái nào mắc tiền mình cũng mua hết đó. Mua để cầm cho nó mắc với người ta vậy thôi, chứ thật sự mình không biết bao nhiêu thứ trong đó. Mấy đứa nhỏ là nó rành 6 câu. Phone thông minh mà, cái gì nó không có trong đó. Mà tại mình không biết, và mình sử dụng cái mắc tiền nhưng mà thật sự mình không biết bao nhiêu. Cho nên trong này á, cái phước báo của cái người thiên thần Càn Thác Bà Ma Vương Phạm Thiên nhiều lắm. Mà chính vì họ nhiều như vậy đó, họ có phước họ ở đó, nhưng mà cái sa đọa họ cũng không biết. Chúng ta cũng như thế. Người sung sướng quá cũng khó tu lắm, tại vì sung sướng thì lo hưởng thụ thôi. Nhưng mà người nghèo khổ quá cũng khó tu lắm, tại vì phải lo kiếm cơm áo gạo tiền mỗi ngày, không có thời giờ nghĩ tới chuyện tu. Cho nên cái người mà tu được á là ai? Người trung bình, không nghèo không giàu, trung bình, đủ ăn đủ mặc. Mà thật sự trong cuộc đời này cái gì mà nó cực kỳ thì cái đó nó không hay. Ví dụ như mình cực kỳ sung sướng, thời tiết ở đây cũng vậy, cực kỳ nóng thì khó chịu, cực kỳ lạnh chúng ta cũng khó chịu, mà trời trung bình đủ mát, phải không? Ăn quá no không ngon, quá đói không được, ăn vừa đủ no. Cho nên Đức Phật, vậy thì cái chính yếu của đạo Phật dạy gì? Dạy trung đạo. Đức Phật có cái chấm ngay giữa. Cái chấm mà ngay giữa của Đức Phật á, ngoài cái chuyện ý nghĩa là lịch sử Còn có cái ý là gì? Đó là Đức Phật hướng dẫn cái con đường trung đạo của Phật giáo. Trung đạo là không phải là bỏ bên này đi bên kia. Trung đạo là chúng ta đi ở một cái có con đường trung bình vẫn có, nhưng mà vừa chừng. Trời bây giờ mà quý vị mặc vừa ấm vừa đủ mát, chứ ai mà mặc cái áo lạnh mùa đông vô tròn cái khăn nữa thì nó sẽ nóng. Cái gì mình nó không, nó cực kỳ quá mình không thoải mái. Và cái câu ở đây là vậy đó. Đó. Cho nên phước báo họ hơn mình. Bây giờ con người mình á, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Cho nên cái người tự thắng mình, thắng những cái gì? Nếu nói về vật chất là những cái bình thường hàng ngày, đời sống vật chất, ăn uống, tiền bạc, danh vọng. Có nhiều người ham danh, người ta cần danh, mà khi mà người ta cần danh rồi người ta quên mất mình. Có nhiều người ta cần lợi, vì lợi người ta quên mất con đường lỗi lầm. Có nhiều người người ta vì cái tình cảm cá nhân, tình yêu trong cuộc sống họ không thoát được. Họ có thể đi giết người, đi làm những cái điều sai quấy, tại vì không tự thắng được. Hay là không mà cái người làm sao để mình tự thắng? Khi mình thấu hiểu được cuộc đời này không có cái gì mà nó thuộc về mình mãi mãi. Cho dù mình thương người đó, mình chiếm hữu được người đó, thì thủy chung người đó cũng không phải mãi mãi là của mình. Mà nếu mình muốn giữ được người đó đó, thì mình cũng phải làm gì đó họ mới ở lại với mình, chứ đâu phải đơn giản đâu. Cho nên muốn có được một cái gì, chúng ta đều phải trải qua. Điều đó chuyện đương nhiên, nhưng phải hiểu rằng cuộc đời này có những cái không phải muốn mà được. Vì vậy cho nên Đức Phật xác định rồi, một trong tám cái khổ của cuộc đời này á, là gì nữa? Muốn mà không được là khổ. Còn cái chuyện mà thương yêu mà xa lìa là khổ mà. Nhưng mà có một cái khổ nữa là mong mỏi, ham muốn mà không được là khổ. Câu 106 là: tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát. Cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Cái câu chuyện này là nó xảy ra từ một cái người mà bà con với ngài Xá Lợi Phất. Thì ông này thì ông có một cái việc là ông cứ thích đi cúng dường, đi làm thiện. Nhưng mà ông làm thiện mà đôi khi ông không có biết được cái việc gì cần phải làm, cứ thấy là làm thôi. Thì khi mà gặp Đức Phật thì Đức Phật dạy nè: tháng tháng bỏ ngàn vàng, tức là mỗi tháng mình đều bỏ tiền ra mình làm thiện. Tế tự cả trăm năm, cúng tế, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Mình vô chùa mình tu, trên căn bản là phải có thầy hướng dẫn, phải có chúng tu với mình, nói chung là đều phải có sự hướng dẫn hết. Nhưng mà cuối cùng á, cái quan trọng nhất, cái mà thành tựu nhất cho mình phải là gì? Tự tu. Tại vì không ai tu giùm cho mình được hết. Thầy có dạy mình đi nữa rồi mình cũng phải tự học chứ. Thầy đâu có đem cả một cái, nói trời ơi thầy, tôi cho hết cả cái gia tài trí tuệ cho tôi, cho tức là truyền đạt thôi. Còn mình có tiếp thu hay không, mình có nuốt được những cái trí tuệ đó hay không, thì nó mới tăng trưởng được cho mình. Chứ không phải mình ngồi trong lớp học mà mình thành tựu. Cho nên cái cuối cùng là mình phải tự mình nỗ lực, mình tu tập. Trên nguyên tắc đi học phải có thầy, phải có trường lớp, phải có bạn bè. Nhưng mà về nhà phải làm homework, phải tự học. Chứ còn đâu thể nào mình không tự học mà mình hiểu được. Cho nên ngày xưa ông Tuân Tử ông cũng có dạy: một ngày mình phải nghĩ tới ba việc. Bản thân ông á, ông tự nói: mỗi ngày tôi tự xét tôi có ba việc. Một, nếu tôi nhận làm việc gì cho ai, tôi đã làm hết lòng không? Thứ hai, đối với bạn bè, những người xung quanh, tôi có hết lòng thành tín không? Tức là đối với mọi người một cách thành tín. Thứ ba, thầy dạy những điều gì cho học tập, tôi có hết lòng tiếp nhận không? Ba điều mà mỗi ngày ông phải tự xét. Một là việc làm gì cho ai có làm hết lòng không? Mình làm gì cho hết lòng? Nhưng mà thật sự khi mình làm hết lòng là mình làm cho ai? Làm cho chính mình. Tại vì mình tự mình organize, mình tự mình hoàn thiện bản thân mình. Nhưng mà bây giờ mình không có gì làm, mình lấy cái việc của người khác làm để mình hoàn thiện con người mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như mỗi tuần Pháp Hòa phải chia sẻ pháp thoại với đại chúng. Thì đại chúng nói là ô bữa nay thầy sẽ nói pháp thoại cho mình nghe. Nhưng mà trước khi Pháp Hòa nói pháp thoại cho đại chúng nghe là Pháp Hòa được hưởng gì rồi? Những cái gì Pháp Hòa muốn nói, hay là kinh, những bài kinh mà Pháp Hòa đọc được á, là Pháp Hòa là người tự có trước, phải không? Cho mình hoàn thiện người khác qua cái bài giảng. Mình hoàn thiện người khác cái bài giảng. Nhưng mà trước khi mình nói cái bài giảng đó ra đó, là chính mình đã được hoàn thiện bởi lời dạy đó rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói mình đi xuống lầu, mình thấy một cái đôi dép để nó không ngay, mình xếp cái đôi giày dép cho nó ngay lại, đâu cần ai biết. Nhưng mà ngay cái giây phút mình xếp đôi giày là mình hoàn thiện bản thân. Tại vì sao? Tại vì con người của mình là luôn luôn phải tự sửa. Mà tự sửa là phải có cái đối tượng để sửa. Mà đối với vật ngoài là những cái đôi dép, những cái ghế, những cái bàn nó không ngay ngắn. Và từ cái bên ngoài đó nó đi vào bên trong là mình biết tự sửa những cái méo mó ở trong mình. Có nhiều khi cái lời nói của mình, mình nói mà không có thật, không có ngay. Lời nói mình lúc nào cũng có cái mốc đó. Nó phải móc méo người ta vô vậy đó, cho người ta nghe, người ta mệt mỏi chơi vậy đó. Thật sự là chính lời nói hàng ngày nó cũng có cái mốc. Thành thử ra đời sống của mình đó, mình làm một việc gì cho ai, nhưng mà ngược lại, nếu mình nghĩ xấu một điều gì cho ai, mình nói một điều gì bậy bạ tới ai, ai là người hưởng cái đó trước? Cũng là mình. Thì vậy người xưa người ta mới dùng cái từ là gì đó, hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người là trước dơ miệng mình. Mình chưa phun tới ai hết, nhưng mà trước khi mình muốn phun người ta, mình phải hớp cái miếng đó, mà hớp là dơ miệng mình rồi đó. Hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu, ngậm máu và phun cho người thì trước dơ mình. Lấy cái tay đuốc á, mà đốt trời á, thì tự cái tro cái tàn nó rớt xuống, nó cháy da mình. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Lấy cái đuốc mà đốt trời, trời chưa cháy mà cháy tay mình rồi. Mấy cái tro nó rụng xuống tay mình rồi. Thành thử ra thiện cũng vậy, mà ác cũng vậy. Mình thiện cho người, người chưa thiện vì nó chưa truyền đạt, nhưng mà ngay khi mình tiếp nhận là mình thiện rồi. Ví dụ như mỗi sáng chủ nhật mà Pháp Hòa giảng kinh Pháp Cú, là trong thời gian mà thầy mấy thầy giảng tiếng Anh đó, là Pháp Hòa bắt đầu mới đi xuống lấy cuốn kinh ra coi cái bữa nay đạo giảng câu gì. Thì 15-20 phút mấy thầy giảng tiếng Anh, là 15-20 phút Pháp Hòa coi cái câu kinh đó. Rồi Pháp Hòa benefit ở trong rồi đó, Pháp Hòa được lợi cho 20 phút trước đó rồi đó. Bây giờ ra đây mới sinh hoạt với đại chúng, là quý vị là người thứ nhì. Ta nữ ra cái câu của Tuân Tử dạy, mỗi ngày mình xét mình có 3 việc. Mình khi mình làm việc cho ai, mình có làm hết lòng chưa? Mà đa số mình làm cho mình mới hết lòng. Trời, cái gì mình làm cho mình kỹ càng lắm, mình làm cho người ta sơ sơ được rồi. Nhưng mà chính những cái giây phút đó đó, những cái giây phút đó, đó là mình chưa có sống ngay ngắn, thẳng tắp. Và thường thường mình dạy con mình đó, không có được ăn thiệt làm dối nghe không. Nhưng mà mình rỉ rả trong cuộc sống hà rầm, mình đâu có thấy mấy cái đó. Chỉ ai thấy? Người nào có tuệ, có quán mới thấy tự thân. Cho nên không có cái gì quý bằng đó, mình thấy được chính mình. Mình thấy người thì dễ rồi. Ở đây quý vị có coi phim Tây Du Ký không? Có một hôm á, ông vua với bà hoàng hậu bị Tôn Ngộ Không á lẻn vô trong cái hoàng cung á. Tôn Ngộ Không cạo đầu bà hoàng hậu, cạo đầu luôn ông vua. Sáng dậy cái hai vợ chồng ngủ dậy, cái bà vợ mới nhìn ông vua mới cười quá trời, mới nói trời bữa nay hoàng thượng cái đầu tức cười quá. Ông nhìn bà hoàng hậu nói cái đầu ái khanh bữa nay sao tức cười quá. Cái đoạn phim nó có một khúc vậy thôi. Nhưng mà nó muốn nói cái gì với chúng ta? Cứ mở mắt ra thôi là chúng ta cứ thấy người khác mà không bao giờ thấy mình. Cái chuyện đơn giản ngay bởi giấc ngủ. Thường thường mình nói mở mắt ra là kiếm chuyện ha, mở mắt ra là việc này. Thì cái giấc ngủ đó nó thùy miên, mà mở con mắt ra một cái là chỉ thấy lỗi người khác mà không thấy mình. Cho nên hai người thấy nhau cười với nhau, hai người thấy nhau cười với nhau. Đó là cái câu chuyện ngắn. Cho nên thưa đại chúng, Tây Du Ký không phải là một bộ phim tầm thường mình coi giải trí đâu. Tất cả từ những nhân vật cho đến những cái câu chuyện dù ngắn, những thậm chí những câu đối thoại ở trong đó đều là muốn chỉ cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta hết. Cái lúc mà từ ngày Huyền Trang vừa đi thỉnh kinh á, mới bắt đầu cái chuyến đi á, đâu có ma quỷ gì đâu, phải không? Toàn là bị con cọp nó vồ nè, bị mấy tên cướp nó ăn cắp đồ vặt vậy thôi. Mình tu cũng vậy đó, mình mới bắt đầu vào con đường tu á, chưa có gặp yêu tinh đâu, gặp mấy cái chuyện bình thường, trái tai gai mắt, phiền não nói lách chách cả ngày vậy thôi. Tu càng lâu rồi bắt đầu phiền não nó càng ngấm ngầm, bắt đầu nanh vuốt nó mới có. Ở chùa lâu không khéo nanh vuốt nhiều lắm. Cái câu chuyện đi càng tới gần Tây Phương, ma quỷ nó càng khủng bố hoảng hơn. Còn mới bắt đầu chuyến đi đâu có ma quỷ. Rồi có một lần đó, ngài Huyền Trang bị 6 tên cướp nó ăn cướp. 6 tên đó là gì? Đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, lục căn của mình. Mỗi ngày nó cướp đi những cái công đức của mình mà mình không biết. Có con mắt nè, biết bao nhiêu cái để thấy mà không, cứ thấy người này lỗi người kia sai mà thấy là phải nói. Con mắt mất công đức, cái miệng mất công đức, lỗ tai mất công đức, mà lẽ ra mắt tai mũi miệng vô chùa phải tạo công đức. Đời sống hàng ngày, thí dụ mình nghe chuyện gì của ai khoan tuyên truyền, biết nó đúng không? Thứ nhất biết có đúng không, thứ hai có liên hệ gì tới mình không, thứ ba có lợi ích gì cho ai không? Mấy cái đó mình đem ra mình tư duy, mình quán chiếu để mình tạo phước. Thôi thôi, nói không có lợi, đổ vỡ chuyện gia đình ta hết, nói làm chi. Hay là nói không có lợi cho cộng đồng, cho một cái đại chúng, nói làm chi. Mình lóc qua mấy cái đó, cái tự nhiên mình ngưng lại. Cái lỗ tai này nhém chút nữa là nó nói với cái miệng, tôi suối bà, tôi suối ông. Cho nên nó hợp tác với nhau hết. Cho nên ngài Huyền Trang vừa đi ra được một chút xíu thôi, tài sản bị 6 tên giặc lấy hết. Tài sản đó là gì? Đó là những công đức mình tích lũy được. Mình tích lũy được mọi công đức, nhưng mà do 6 căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý hàng ngày nó không khéo, nó cướp hết của mình, riết nghèo khổ vô cùng. Mà nghèo quá rồi thì sao? Không có gì hay ho để nói hết. Cho nên đó, cái thời gian mình không có lâu, không có nhiều. Nhật vãng nguyệt lai táp nhiên bạch thủ. Nhật vãng là gì? Ngày qua. Nguyệt lai là tháng tới. Ngày nó hết đi qua, mỗi ngày đi qua, qua hết 30 ngày cái một tháng, phải không? Gọi là nhật vãng nguyệt lai. Thoáng một cái thôi, tóc trên đầu đã bạc. Táp nhiên bạch thủ, một chút xíu thôi là đầu bạc rồi. Lâu lâu Pháp Hòa gặp lại những người bạn đồng trường, đồng lớp với mình hồi xưa. Giờ ngó lại thì người nào cũng là 50, năm mấy thôi. Mà thời gian rất mau. Cho nên Pháp Hòa có làm cái bài kệ, thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Giây phút nào mình tỉnh, giây phút đó mình tu. Tại vì sao? Đừng đợi tuổi già mới học đạo. Mồ hoang lắm kẻ tuổi xung xanh. Có nhiều khi mình nói mai gặp nha, chưa được ngày mai. Chưa có ngày mai. Đây Pháp Hòa mới nhận cái tin, bữa nay làm lễ cầu siêu cho một đạo hữu, năm nay mới có 39 tuổi, đang chở con đi học đi gì đó, đứng tìm chết. Mới chết hôm qua. Rồi cái anh Phật tử hôm trước bị cướp ở bên Mỹ, nó vô nó lấy hết tiền, bắn 6 phát vô đầu. Rồi mấy bữa trước Pháp Hòa thăm qua phone tỉnh xong rồi ngày hôm qua gia đình báo là não chết rồi, mới đi hồi sáng hôm qua, 39 tuổi. À xin lỗi, bằng tuổi thầy Đức Tạng, sinh năm 88, ba mấy thôi. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống mình nói với nhau, mai gặp nha, cái chết với ngày mai, cái nào tới trước? Mình nói ngày mai đó, nghĩa là nó sát bên đó, nhưng mà không đâu, chết nó tới trước ngày mai nữa. Người nào mà hay hơn thua, giận tức nhiều một chút, quán cái câu đó cho nhiều. Để làm chi biết không? Nó lắng mình xuống. Trời ơi, chỉ cần nó lắng xuống thôi là hạnh phúc cả nhà rồi. Còn cái chuyện mà thành Phật từ từ tính. Anh thành anh chứ đã. Anh thành một con người bình tĩnh, có trầm, có lắng thôi tôi đỡ lắm rồi. Tôi không cần anh thành Phật. Tôi chỉ cần anh một con người biết lắng, biết tĩnh xuống. Đừng có nóng nảy nói bậy là tôi mừng. Bây giờ lớn tuổi rồi, có uống gì chút xả dao thôi, đừng xả láng nữa. Hồi trẻ mình xả láng rồi, xả láng mấy chục năm rồi được cái gì đâu. Cũng là tim gan phèo phổi nó cháy dần thôi. Bây giờ lớn tuổi rồi mình buông cái đó xuống. Thì cái người mà họ nghiện rượu họ buông rượu, người nghiện thuốc buông thuốc, giảm đó. Mình nóng giận mình giảm cái đó. Rồi mình có đắm đuối một cái gì, mình tự thắng nó, mình giảm nó xuống. Tự mình phải biết lấy cái chỗ nào mình dính mắc. Chỗ nào mình dính, chỗ đó gọi là chấp. Mà cái chấp đó mà mình giảm đó là hạnh phúc. Cho Đức Phật dạy, có cái người đó tới gặp Đức Phật, thưa Đức Thế Tôn, tôi muốn hạnh phúc. Đức Phật nói được, ông muốn hạnh phúc, tôi chỉ cho ông hạnh phúc. Ông bỏ chữ tôi, ông bỏ chữ muốn, ông còn là hạnh phúc. Con người mình khổ là bởi vì tôi là gì? Là cái bản ngã. Đức Phật nói, tại sao bỏ tôi? Vì đó là bản ngã. Tại sao bỏ muốn? Vì đó là tham. Mà ngã mà bỏ, mà tham mà bỏ là hạnh phúc. Cho nên Đức Phật không có cần chuẩn bị giống như mình đâu. Trời, soạn giấy tờ rồi in cả đống ra giảng. Đức Phật chuyện gì đến, Ngài giải quyết. Cho nên Phật được gọi là bậc nhất thiết trí, bậc chánh biến tri. Cái biết của Đức Phật nó chân chánh mà nó cùng khắp, gọi là chánh biến tri. Cái gì Phật nói và cái gì Phật làm nó đều ngang với nhau, gọi là minh hạnh túc. Minh là sáng biết, hạnh là việc làm. Việc làm và lời nói giống nhau. Còn mình bây giờ thì sao? Biết nhiều hơn làm. Cho nên mình là thuộc dạng có sấm mà không có mưa, nghĩa là nổ nhiều hơn làm. Đức Phật dạy trong kinh nó có 4 hạng người không? Có những trường hợp là có sấm mà không có mưa, có nhiều khi có mưa mà không có sấm, có khi có mưa có sấm mà có khi không mưa không sấm. Tại sao gọi là có sấm mà không mưa? Nói quá trời nói mà không làm gì. Này là nổ dữ mà không làm, hay là sấm mà không mưa không? Nhưng mà có trường hợp là có sấm có mưa, nghĩa là có nói có làm. Rồi có những trường hợp không mưa không sấm là người không làm gì hết mà cũng không nói, kệ, ai làm gì làm, tới giờ tôi ăn đủ rồi. Này là thờ ơ nè. Nhưng mà có những người ta sao? Có sấm, không có sấm mà có mưa, hoặc là có mưa mà không sấm. Có nhiều người có mưa có sấm, nghĩa là có nói có làm. Cho nên ở đây cúng dường cái bậc tự tu á. Tự tu ở đây không nghĩa là mình trốn vô rừng mình ở kêu là tự tu, không. Tự mình thấy được mình. Tại vì chữ tu là sửa, mà không thấy mình là lấy gì sửa? Chứ phải thấy mình mới sửa được mình. Quý vị thưa đại chúng, có quà bày đại chúng cái này làm quý vị sẽ thấy cái tu nó nhẹ nhàng, nó dễ lắm, mình ứng dụng được. Sáng ngủ dậy là thế nào, chắc chắn trong ngày đó trước khi mình ra khỏi nhà là sẽ soi gương. Để làm chi? Nhờ cái gương mà thấy mặt mình. Cũng như vậy, mình hãy lấy cái soi cái diện, cái tâm của mình, cái đời sống, cái cách sống của mình để mình tự sửa. Có ai mà để cái mặt mình dơ ra ngoài đường đâu. Thì mình cũng không để cái tâm mình nhiễm ô để mình đi tới với mọi người, để mà cách sống. Cho nên tại sao những người đi xuất gia nó phải vô chùa ở ít nhất 1 năm trước khi được cạo đầu, để anh có cơ hội anh nhìn lại anh. Anh hỏi chính anh có sẵn sàng tu chưa? Hay là anh thấy chỗ đó vui vui rồi anh nhào vô nở? Rồi thấy ô chỗ này thanh tịnh quá, huynh đệ hạnh phúc quá, nhào vô kiếm ăn. Vô rồi mới biết nghe cưng. Thành thử ra cái cơ hội mình ở một năm đó là để làm gì? Để mình nhìn lại mình, mình có thật sự mình sẵn sàng con đường tu chưa. Có cái em đó nó lên nó xin nó đi xuất gia, thà thiết lắm. Trời ơi, năn nỉ cha mẹ rồi cuối cùng cha mẹ cũng lên gặp Pháp Hòa, rồi ngồi nói chuyện đàng hoàng. Bà già bà khóc quá trời quá đất đi, bị gì bà đạo chúa, gia đình đạo chúa, con em này nó thích Phật, nó theo Phật thôi. Pháp Hòa mới nói cô yên tâm, Pháp Hòa cho nó vô nó ở, nó hạp thì nó ở nó tu, mà con mình tu tốt chứ sao. Còn nó không hạp thì nó đã hiểu rồi, nó về nó không tương tư nữa thì nó khỏi, cô khỏi nhức đầu với nó nữa. Phải không? À, bà nghe lời Pháp Hòa, bà cho nó vô ở. Nó vô nó theo chương trình từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm, 3 ngày thôi nó nằm dài luôn. Ngày thứ tư nó lên nó xin về. Pháp Hòa mới nói đó cô thấy không, trời ơi đâu phải chuyện dễ đâu. Cơm chùa khó ăn lắm, cơm nhà ăn giờ nào cũng được, muốn nằm giờ nào nằm. Đời sống người tu đâu phải vậy, mình ở với chúng mà. Không lẽ bây giờ chúng dậy tụng kinh mình ngủ, chúng người ta đi ăn cơm rồi mình mở bịch chip mình ngồi mình ăn. Phải không? Đời sống người tu nó khác. Cho nên cái nhiều khi á, mình cứ tưởng tượng cái đời đó, cái sống đó, cho nên là nó cho nó vô đi, nó khỏi tưởng nữa. Giống như là cái cô công chúa mà cô Trương, có gì cô Mỹ Nương mà nghe chàng Trương Chi mà thổi sáo dưới sông vậy đó. Cổ nghe tiếng sáo vi vu quá, cổ tưởng anh này là handsome lắm, đẹp lắm. Cổ cứ tương tư hoài, cho nên một ngày nó phải mời ảnh lên cho cổ gặp. Cổ gặp xong rồi cổ xỉu trước ảnh nữa. Hết rồi, giải tỏa cái tưởng đó liền. Cái này là đạo Phật gọi là gì? Vọng tưởng. Vọng tưởng. Nhưng mà cái cô này cũng gặp anh chàng Trương Chi, ảnh hết vọng tưởng rồi, giờ tới phiên anh Trương Chi. Dĩnh. Quý vị thấy không? Cuộc đời vậy đó. Hãy nhiều khi á, mình bỏ cái này mình dính cái kia, có đồng ý không? Có nhiều khi mình nói thôi giờ tôi ghiền thuốc và tôi bỏ thuốc, cái mua xin găm nhai. Nhai đã đời hết ghiền thuốc, cái bắt tôi ghiền găm. Đi đâu nhai găm. Đó không? Cho tôi cẩn thận cái đó. Nhiều khi cuộc sống mà mình muốn bỏ cái này để mượn cái pháp kia để mà bỏ, nhưng mà tới hồi bỏ nó cái thành ghiền. Cho nên nhiều khi á, muốn thắng được cái tu tụng kinh, tụng sao họ ghiền tụng, trời ơi ngày đêm tới sáng tụng, ghiền tu người ta cũng khổ nữa. Tu chừng mực thôi, ghiền tu người khác khổ. Cho nên thưa đại chúng, cái chỗ ở chỗ này nè, cúng dường bậc tự tu à, mà không thấy được mình lấy gì tự tu. Cho nên không phải vô rừng ở là được nha, phải có thầy, có bạn, có người hướng dẫn sống với chung. Nhưng mà cái nỗ lực là tự mình. Còn thả mình ra rồi mình làm bể ai biết. Cho nên á, bữa hôm á, Pháp Hòa đi, mấy Phật tử mới nói tại sao đi Tây Trúc á, mỗi lần đi thầy phải cho tới hai thầy. Pháp Hòa mới nói đi một thầy không được, trong luật là phải đi hai người. Tại sao? Có hai người mới dòm ngó với nhau, một người nó dễ rụng lắm. Thí dụ lỡ nó thích ăn chè, nó tấp vô thì nó tới giờ đi không ăn nữa. Cái đứa nó thấy khoái ăn hàng, nó hay tấp vô nó ăn hàng sao. Thí dụ, cho nên ở trên cuộc sống hai người để làm gì? Để hỗ trợ. Hồi xưa các thầy vô tu á, ai muốn xài internet Pháp Hòa cho xài từ mấy giờ tới mấy giờ, mà mỗi lần lên online là phải hai người ngồi đó, không được một người ngồi. Mấy thầy mấy chú hồi xưa vô đây trong những năm đầu, một lần lên internet là hai người, không bao giờ cho một người. Lên thầy, thầy ơi con cần internet làm bài, có ai ngồi với con không? Dạ có huynh kia, có đệ kia, được. Hai đứa lên ngồi. Nó hỗ trợ cho nhau. Cho nên mình tu, mình tu cũng vậy, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Đừng hiểu lầm chữ tự tu là bỏ chúng, bỏ thầy, vô trong am, trong thất. Am thất mình tu không có ai hết, mình dễ bị vọng tưởng điên đảo nó khởi sinh lắm. À, nhưng mà chữ tự tu ở đây là mình phải biết tự thấy được cái sai quấy của mình mà tự thắng. Cho nên nó cúng dường cho Đức Phật không bằng cúng dường người tự tu. Tại sao biết không? Tại vì Phật đã thành, Phật là người đã thành, còn người tự tu là đang tu. Cho nên mình hỗ trợ chữ cúng dường đó là gì? Là yểm trợ, là trợ duyên cho cái người tự tu. Cho nên các thầy á, trong thời gian đang tu, đang nghiên cứu, đang làm lễ, thường các thầy hay vô phòng của bà: thầy con cần quyển kinh này, con cần cái quyển phòng thầy, kinh sách, muốn cái gì cứ vô tiếp. Đó là mình hỗ trợ để cho người ta mở mang. Các thầy thích làm lễ phải không? Sau rồi soạn nghi thức rồi đem lên thầy xem. Có những thầy thích tụng kinh, thích tán tụng, cái đó tốt chứ sao. Mình hỗ trợ cho các thầy phát triển được cái nào cũng đều là cái nỗ lực. Cho nên Pháp Hoài khuyến khích các thầy mỗi cuối tuần pháp thoại là vậy, để cho các thầy dạng dĩ và có cái nguồn suối để mà chia sẻ với đại chúng. Thôi thì hôm nay mình học thêm hai câu pháp cú, cũng không ngoài hai chữ tự tu. Cảm ơn đại chúng.